Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Trước hết xin mời Elisa trả lời các câu hỏi của bạn đạo trong tuần qua.
Dạ, nghe không anh Bảo?
Nghe. Yeah.
Dạ, em kính chào quý bạn đạo. Em có một số câu hỏi trong tuần này và có một câu hỏi hồi tuần trước đã đặt ra nhưng mà tại vì hết giờ nên mình không có trả lời. Đó là câu hỏi về ba hồn mà máy vía. Rồi em cho cái clip rồi anh Bảo nói tiếp nha.
Xin thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó. Biết một hồn một vía thôi. Ba hồn bảy vía là để người ta kêu côn trùng di trùng rồi đó là kêu ba hồn bảy vía. Nhưng tôi là con người thì tôi kêu một hồn một vía. Với ba hồn bảy vía đó là để ma kêu ma. Ba hồn bảy vía mình tu gì vô vi không xài nói thôi. Chậm trễ quá. Một hồn một vía mình tìm chưa ra mà tìm tới ba hồn với bảy vía không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm. Ma quỷ làm người không biết đừng sợ. Nhưng mà bị một cơn hành hạ như địa ngục quá đáng sợ nên minh sinh hơn. Tôi đặt ra ba hồn chín vía trong 17 vía. Kêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh. Khổ tự vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh rồi. Và thế giới vô vi không cần thiết để giải thích cho.
Thế bạch thầy cái vía và phách là thế nào?
Phách là vía vía là phách.
Em nói thêm chút xíu anh Bảo. Cái này là năm 1980. Thật sự mà nói tại cái mấy người đặt câu hỏi này là do người ta đọc được trong cái kinh A Di Đà. Cho nên người ta thấy ông Tư có nhắc tới bảy vía mà ông thầy thì không có nhắc tới bảy vía. Cho nên người ta đặt câu hỏi mà ông thầy không biết là cái đó là người ta đặt từ trong câu hỏi của ông Tư. Ông Tư có nói là ba hồn nhưng mà ông Tư có nói là ba hồn bảy vía cũng có nói và ông Tư cũng nói bảy phẩm vía cũng có nói. Khi nào mà mình đi vô sâu cái ba hồn bảy vía của ông Tư á, mình sẽ nói thêm tại sao mà ông Tư nói ba hồn bảy vía ha. Mình chỉ nói đây là thầy nói là ba hồn chín vía. Ha, cho nên tại vì đó cái thời điểm đó là năm 80 cho nên ông thầy ông không có nhắc nhiều về cái chín vía đó, nhưng mà sau này những năm 86, những năm 92 thầy có nói về ba hồn chín vía. Ta cũng có đặt câu hỏi ngược lại là tại vì cái đâm rõ ràng là năm 86 khi mà thầy đọc lên cái cuốn kinh A Di Đà nó có cái đó. Bây giờ mình chỉ học cái phần của thầy nói trước là ba hồn bảy chín vía ha, còn cái phần của ông Tư thì mình sẽ khai thác trong cái lúc mình học cái khóa kinh A Di Đà vào tháng 9. Rồi em sẽ nói thêm về cái câu này hồi tuần rồi cũng rớt lại. Em đặt cái câu hỏi này nha, rồi sau đó em nói bạn đạo sẽ đặt cái câu vào ha. Tại sao có lưỡi răng kề răng? Rồi em cho cái câu này ra rồi tới anh Bảo nói chuyện nha.
Kề răng để làm gì? Và niệm Phật để làm gì? Để cho cái chấn động lực của nguyên ý 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật nó chạy đều trong cơ thể. Cho nên khi các bạn co lưỡi thì nước miếng nó chảy ra. Nước miếng chảy là máu các bạn được lọc. Mà bọt nước miếng là trị tất cả những chứng bệnh nan y trong nội tạng của các bạn. Vừa ổn định thần kinh, vừa chuyển chạy được máu huyết trong cơ tạng, thanh lọc nội tâm. Kề răng để làm gì?
Cái câu này đó, thật sự đó là một cái câu phụ trong cái phần mà anh Bảo đã cho học vào cái phương pháp công phu ở cái phần nguyện. Là cái phần nguyện có cái phần 6 phút 24 và cái 1 giờ 18 phút. Cái này anh Bảo có nhắc lại và em cũng có cho clip này. Và anh Bảo cho rất là nhiều clip về cái phần co lưỡi răng kề răng. Và phần soi hồn vào 3 phút 22 ngày 20 tháng 3 cũng có nói về co lưỡi răng kề răng. Và cái câu hỏi đặt ra như thế này. Tại sao khi vô hành thiền hành giả phải răng kề răng co lưỡi? Cái này anh Bảo nói thêm đi. Cái này đặt câu hỏi không có đúng. Cho nên anh Bảo nên nói thêm.
Chứng tỏ là hành giả không có căn bản về tu hành, về tất nhiên là về phương pháp công phu. Rồi đó không biết khi bước vào cái phương pháp công phu không biết ai chỉ thiền. Thành ra trước hết đó, là Eli nên nói với bạn này á, nên để kiểm lại cái phương pháp công phu, hỏi lại có cái lý lịch. Từ lúc mà mới bước vô hành thiền á, hành như thế nào, ai chỉ hành thiền, Chỉ sợ là nếu mà hành sai á, cái luồng điển nó sẽ chạy lạng quạng á, sau này khó sửa lắm. Thì khi mà đặt cái câu hỏi này chứng tỏ là không có nắm vững cái căn bản. Cái căn bản thầy dạy như thế nào? Thầy dạy là thầy để lại một cái cuộn băng phương pháp công phu video. Thầy thấy đích thân thầy cởi trần ra làm để cho mọi người xem, mà không phải làm một lần, làm rất nhiều lần. Thành ra tất cả những người nào muốn học thiền á, là phải vô coi cái cuộn băng đó. Còn những cái khóa học mà ôm lại phương pháp công phu á, là để đào sâu cặn kẽ hơn. Tại vì những cái trong những lúc mà thầy chỉ thiền cho mấy người mới vô á, không thể nào mà thầy nói nhiều quá, họ sẽ quẩn trí đi, nhiều chuyện quá không có nhớ hết, nổi bao nhiêu cái chi tiết nhỏ nó thôi đó mà còn không nhớ nữa. Mà khi mà cho nhiều quá thì không hiểu. Thành ra những cái phần đó được bổ túc sau khi mà bạn đạo hành một thời gian có điều luyện rồi á, thì có đặt lên những câu hỏi, thì lúc đó thầy mới cho thêm những cái chi tiết mà cái người tu lâu á cần phải nghiên cứu để nắm vững. Mà khi mà nghiên cứu á, thì chỉ đưa một lần thôi chứ đâu phải là đưa từ đầu này tới đầu kia. Cái ôm lại phương pháp công phu mình chia ra tới 4-5 đoạn, mà không lẽ đầu nào cũng nói cưa răng, coi lưỡi răng kề răng vậy sao, không nói là ngồi thiền hướng nam mà ngồi mấy giờ rồi nhắm mắt rồi luôn đi. Thành ra đặt cái câu hỏi là chứng tỏ mình không có nắm vững cái pháp. Thành ra theo tôi thấy á, thì nên kiểm lại cái phương pháp công phu đi. Bây giờ nếu mà không ai kiểm á, thì gọi qua Eli kiểm cũng được. Eli cũng nắm vững cái phần này, để Eli kiểm lại dùm cho. Chứ tôi thấy nếu mà hành cái pháp mà không có nắm vững á, thì nó rất là nguy hiểm. Để cái chuyện mình học á, mình phải phân tách rõ cái phần nào ra phần nào, chứ không phải mình lẫn lộn hết giữa cái chỉ hành thiền cho cái người mới với cái người tu lâu cần nghiên cứu, nó khác, nó không có giống nhau. Mà mình không lo nghiên cứu, mình lo kiếm mấy cái mà nó trật lắc hết trơn là rốt ruột cái đầu mình nó rối trí, là mình học không có được. Mình cần phải hiểu tại sao mà mình coi lưỡi răng kề răng cái đó thì được. Thì cái đó phải tìm trong cái điểm nào mà mình có nói thì học. Chứ đâu phải là mỗi bài bây giờ nhắc đi nhắc lại hoài sao. Ghi một chỗ để cho cái tài liệu mình có thể tìm lại cái chỗ đó mình học thôi. Chứ đâu phải mỗi lần mới nhắc muốn coi ôm lại cái phương pháp công phu căn bản á, thì phải coi lại cái video của thầy thôi. Thầy đã nhắc biết bao nhiêu lần mà cái đó mà không biết nữa là nguy hiểm đó. Rồi. Còn gì nữa không Eli?
Dạ, em muốn nói thêm á, thật sự mà vô cái phần nguyện đó là anh Bảo cũng đã nhắc rồi, cũng cho nghe rồi tại sao coi lưỡi răng kề răng. Và soi hồn anh Bảo cũng nhắc lại. Nhưng mà thật sự khi vô nguyện là bắt đầu vô soi hồn, là vô pháp luân thường chuyển, là thiền định, là nó đã răng kề răng rồi, đâu có cần phải nhắc lại trong phần thiền định nữa.
Cái người vô vi là lúc nào cũng coi lưỡi răng kề răng hết trơn. Giờ đi đứng nằm ngồi trong ngày cũng phải coi lưỡi răng kề răng nữa. Mà vô cái hành thiền là bắt buộc vô là mấy cái động tác căn bản là phải có coi lưỡi răng kề răng rồi. Mà cái đó mà không nắm vững là nguy hiểm à.
Dạ, tất cả các cái pháp trong vô vi là đều có coi lưỡi răng kề răng, ngay cả phương pháp trợ luân cũng vậy nữa nha. Lúc nào cũng răng kề răng.
Cái nào cũng có ra coi lưỡi răng kề răng hết. Còn nếu mà không nắm vững nên ôn lại Eli cái bữa nào rảnh nó kiểm lại giùm.
Dạ, cái đó liên hệ thêm với anh Bảo, tại anh Bảo ở nhà. Với lại á, thật sự mà nói, có một câu hỏi, có một cái anh đó nói vậy nè: thầy ơi, như vậy con sơ hồn xong rồi cái con nghĩ cái con đi uống nước, xong rồi quay lại làm phất lưng thường chuyển đi uống nước, xong rồi mới vô thiền định. Cái đó, cái người đó có thể đặt câu hỏi được rồi, tại vì cái luồng điển nó cũng loạn choạng rồi. Không ai mà đi soi hồn mà đi uống nước một cái, đi pháp luân thường chuyển đi uống nước một cái rồi mới vô thiền định ha. Cho nên có thể là cái người đó đặt câu hỏi thì đúng hơn. Còn cái pháp của mình là phải nghiên cứu rất là cặn kẽ, và cái này cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Câu tiếp theo ha. Tại sao mình nói nuốt nước miếng là núi nghiêng bên trái? Rồi, em sẽ cho nghe cái tại sao nuốt nước miếng nghiêng bên trái ha.
Trong cái thiền định chúng ta có lưỡi răng kề răng, nó có nước miếng ngon ngon. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó có nước miếng, chúng ta hướng về bên tay trái mà nó nuốt. Tại sao phải ngó bên tay trái? Nếu chúng ta ngó thẳng nuốt xuống nó sạch, mà chúng ta ngó bên tay trái nó thuộc về quả, mà đem thủy vô nó hòa mà không có sạch.
Ha, anh Bảo nói lại đi.
Ừ?
Tại sao nghiêng bên tay trái?
Nghiêng bên trái này không có bị sạch.
Tại sao? Mà thầy có nói.
Có cái quả gì đó.
Cái quả bên trái. Tại bên trái mình là quả mặt trời nè.
Thì xong nước, đó cái... thì mình muốn nước miếng vô cái quả với cái nước.
Nó hòa.
Nó hòa với nhau.
Nó không có sặc. Thật sự trong phương pháp công phu em cũng có cho nghe đến ngày rồi. Nếu mà nghe lại hết tất cả các phương pháp công phu đều có những cuốn băng này ha. Nghe kỹ lại. Tại anh Bảo nói rất rõ và em cũng cho thêm những cái clip này.
Thì tất cả những cái tài liệu mà thầy để lại cho phương pháp công phu là đã gom lại hết rồi. Bây giờ anh thua mình nếu mà chịu khó để học lại từ từ. Không gấp được. Học phải ôm đi ôm lại chứ không phải đọc lần mà tưởng hiểu. Cái đó nguy hiểm à.
Dạ. Tại
tưởng mình rành hết là mình nắm vững hết là cái đó nguy lắm.
Cho nên cái hiếu học là điều cần thiết, nhưng mà cái hiếu hành nữa phải nghiên cứu thực hành và phải hành cho nó đúng đắn, thì khi đó
có trật tự, làm cái gì cũng phải có trật tự chứ mình làm ào ào không có đi tới đâu hết á.
Khi mà mình nghiên cứu kỹ, mình làm bất cứ cái gì, mình đặt những cái câu hỏi gì, nó cũng phải trong một cái trật tự, chứ không phải mình nói cái người đó quên cái này quên cái kia mà thật sự mình chưa có nắm vững. Rồi câu tiếp theo là hôm trước có một cái bạn đạo nói là khi mà thiền tại sao quá tỉnh táo, thì hôm nay em sẽ cho nghe cái clip này ha.
Khi quan thiền thì mới bằng tỉnh táo. À, tỉnh táo cứ khi quan táo sẽ nó thâm cái đốc mạch cái tự nhiên nhắm mắt cả đời. Và trong mê có tỉnh chứ không phải là mê mà mê bụi. Mê mà mê tỉnh rõ ràng, biết những công chuyện rõ ràng để học tập. Trời ơi, bây giờ có video test rồi mà cũng còn phải nói đi nói lại nữa, tôi biết mấy người này học cái gì đâu.
Thấy không, thầy không la không? Có video tape rõ ràng còn hỏi đi hỏi lại không phải không là đó. Thì trong cái thiền mà tỉnh táo là do cái đốc mạch chưa thông ha, nó chưa có mê, nhưng mà khi đến tới trạng thái mê là phải trong mê có tỉnh mới được. Cái câu tiếp theo, tại sao nói đuôi thế gian mà sáng thiên đàng? Cái này là phải có video để diễn giải đó, để em chút xíu.
Cả cộng rác đã hấp thụ mình, có cái cảm nghĩ là đó là những nguyên năng bảo vệ đã đổ vì cái trên trời chắc cũng là pháp luân chuyển để thành xuống. Còn ở đây bạn thấy không, mình làm pháp luân chuyển là mình cứ cao lên khi như đi lên thì ở trên khi vũ trụ cũng cứu vũ vật cách pháp luân. Hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm đúng một giờ với nhau, hòa hợp huệ tâm nhắm mắt đuôi thế gian mà sáng thế gian. Còn bây giờ sáng thế gian đuôi thế gian. Tại vì tôi chưa có học chiều đi lên. Học chiều đi lên. Cho nên tại sao mà năm mấy người lên cung trăng mà phải bằng áo mà đem dưỡng khí lên nhau có dưỡng khí lên chết. Nó chưa có khả năng học chiều đi lên. Thì cái tu này cũng vậy. Nó cũng như quả tiễn thì là trời. Nó lọc. Lặng 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 tỷ lần làm sao mình vô được, tới không được nữa, hồi đứng lại, hồi đứng lại nữa, đó là bao nhiêu bí mà, bao nhiêu bí, tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết, là con người tu mới đi thành người thành đạo, khoa học đơn giản hơn,
này. Tại sao nói đuôi thế gian mà sáng thiên đàng? Bảo nói được không? Bảo nói đi.
Thì thầy nói rồi đó.
Nói sao?
Sáng thiên đàng là mở được cái huệ đó. Thì mới sáng cái thiên đàng. Mình mới thấy được cái cõi thiên đàng. Còn mình ở thế gian là mình thấy. Mình dòm mắt ở thế gian. Mình nhìn cái gì mình cũng thấy hết. Mà ở thiên đàng thì mình đuôi. Mình cũng thấy gì hết. Ở thế gian hướng ngoại mở mắt ra. Thấy đủ thứ chuyện của người ta không à. Còn vừa chuyện của mình không thấy, thì thiên đàng mình không thấy. Còn mình trở về bên trong, mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mình đóng bớt con mắt đời, thì nó bớt rước cái rác, bớt nghe cái chuyện đời đó, rồi bớt nghe cái sự động loạn. Tại mình nghe vô nhiều khi mình nhớ nói vậy chứ biểu quên quên không được nha. Nhiều khi người ta nói mình cái gì đó, tự nhiên mình nhớ luôn à, mình nhớ rồi mình đi lặp lại nữa, cái đó nguy hiểm lắm. Thành ra nó thành rác, thành ra nhiều khi mình nói rác chứ thầy nói rác chứ mình không biết rác là cái gì. Rác là những cái bên ngoài á, là rác, những cái bên ngoài á, là cái sự không cần thiết của đối với chính mình. Mình cần quay về bên trong để tìm lại cái căn bản thực chất của chính mình. Còn những cái chuyện gì bên ngoài á, mình nghe mình thấy được á, mình đem vô coi vậy chứ nó nằm ở trong cái óc của mình á, nó nằm trong cái tâm của mình á. Mình không phải muốn đem ra dễ đâu nha. Mình tối là mình phải hành thiền, mình phải niệm Phật mình mới đem ra được, chứ đâu phải đem ra được. Cái rác mà nó vô trong tâm mình rồi nó khó ra. Mà cái khổ là mình không có thấy cái đó là rác. Khi nào mà mình thấy cái đó là rác là mình mới sợ. Còn mình chưa thấy cái đó là rác là mình chưa sợ. Mình thấy cái đó là rác rồi đó, mình biết mỗi ngày mình đem vô biết bao nhiêu rác.
Dạ. Yeah. Cái đuôi thế gian mà tháng thiên đàng á, thì nó cái huệ tâm á. Cái huệ tâm cũng nói là cái phần sáng của mình ở phía bên trên á. Chút xíu nữa mình sẽ nói sâu hơn cái phần tại sao nói là sáng thiên đàng. Tại khi mà cái hồn mà đi ra đó, nó có cái huệ nhãn. Cho nên khi mà cái huệ tâm nó đi ra đó, cái phần hồn nó đi ra, cái phần hồn nó đi ra, cái phần huệ nhãn của nó sáng lắm. Nó có cái hào quang đi theo, thì nó thấy hết mọi cảnh nó xung quanh, nó mới làm được, nó mới làm việc được. Và khi đó cái minh cảnh đài phía trước này nó sẽ thâu lại. Để khi cái phần hồn nó đi ra đó, nó thấy cái gì là cái dưới đây cái minh cảnh đài ngay trước ngực nó thâu lại. Thì khi nó trở về nó mới nhớ được. Còn nếu nó không có cái minh cảnh đài dưới này thì nó sẽ không có nhớ được. Tất cả những cái gì mà đi ra cái bản thể rồi là có cái phần minh cảnh đài đây nó phục hiện lại. Thì cái phần hồn nó quay trở về, nó quay vô trong đó, thì nó mới thấy được những cái gì nó đã đi. Có nhiều khi nó không nhớ nữa. Tại nó làm rất nhiều việc. Thầy nói khi mà cái phần hồn đi ra 15 phút thôi, làm rất rất là nhiều việc. Cho nên thầy sao nói là sáng là thiên đàng là vậy đó. Sáng thiên đàng thì...
Vậy là nó truyền hình về cho minh cảnh đài hả?
Dạ, cái minh cảnh đài là cái truyền hình giống như là cái satellite vậy đó, nó thu hết như cái thằng mà phần hồn nó đi ra nó dí với cái phần hào quang đi ra nó chớp nó cứ xoay nó làm biết bao nhiêu việc ha, những cái tia của nó làm việc xong cái thằng minh cảnh đài ở đây nó phải thâu ở nãy nó gặp một cái đám ma hoặc gặp một đám tiên hoặc là gặp mấy chú Phật, những cái đó nó thâu lại. Nó là cái máy truyền hình, thì nó là cái máy truyền hình nó thâu lại hết, thì khi nó trở về thì nó mới nhớ lại. Chứ không thì nó không nhớ, nó nhiều lắm. 15 phút mà nó thu rất là nhiều việc nha. Thầy nói rất là nhiều việc trong 15 phút.
Tổ chức tinh vi quá
à. Khủng khiếp lắm, nó rất là khủng khiếp. Thầy nói tại sao dưới thế gian này nó chậm chạp là vậy đó. 15 phút trên thiên đàng nó khác. Khi mà 15 phút bay ra khỏi thế gian là nó làm việc khủng khiếp lắm. Cho nên tại sao mà những cái việc gì ở thế gian này mà đình trệ mà ông thầy cũng giúp đó là một cái tích tắc của ông thôi. Rồi, tiếp theo ha. Câu này nói là tại sao nói là thế gian còn chấp nhận sự thật thà, còn thiên đàng còn chấp nhận sự thanh nhẹ hơn. Thì cái này em sẽ phải cho ông thầy nói, rồi lúc đó anh Bảo nói thêm ha.
Sao binh như thật thà? Tại sao nó không binh như xảo trá? Nó bắt mấy xảo trá bỏ tù. Thì người thật thà phải hơn không? Tại sao chúng ta học thật thà? Thế gian còn chấp nhận sự thật thà, còn thiên đàng còn sự thanh nhẹ. Chấp nhận sự thay đổi còn thật hơn cái thật thà. Thanh nhẹ mới có thể đi tới thiên đàng được. Muốn được thanh nhẹ phải thanh lọc biết bao nhiêu tần số trong cơ tạng, cơ thôi là mình đi lên trên đó được. Thì nhiều người cứ nói đôi môi đưa anh lên thiên đàng không có được. Thanh lọc thì sự thanh nhẹ nó không đạt được. Nơi thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu, càng nêu rõ bằng chính cho mọi người thấy. Chúng ta hành pháp luân thường chuyển hết rồi. Tâm thân đã hỏi là anh nghe chỗ nào mới giải được trực khí. Đem đi nguyên khí, cả cả con vũ trụ luôn. Thắng trực khí trong nội tâm nội tạng.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha.
Người đi nói đi có gì đâu.
Thì thế gian còn chấp nhận cái sự thật thà thì thiên đàng cái sự thật dạ, sự thanh nhẹ nó còn hơn cái thật thà. Có nghĩa là cái sự thanh nhẹ mình phải có, mình phải được thanh lọc. Mà thanh lọc biết bao nhiêu cái tần số trong cơ tạng nha. Cũng như tuần trước mình có nói đó. Cái sự thanh lọc là thanh lọc từ cái cơ tạng, từ cái thể xác tới cái phần bản thể, là từ cái luồng điển của mình đó. Cái luồng điển của mình và cái phần hồn của mình cũng phải được thanh lọc rất là nhiều tần số và rất là nhiều, và khi đó cái thanh nhẹ nó mới hội nhập được cái sự thanh nhẹ bên trên. Như nãy thầy nói đó,
thầy nói cái thanh nhẹ nó còn hơn cái thập hà nữa, tại cái thanh nhẹ mình mới đi về thiên đàng được.
Dạ.
Nhưng không, mình có cái thanh nhẹ là mình không có đi được. Thầy nói cái đó nó còn cao hơn cái thập hà. Ở thế gian thì chỉ học cái thập hà trước thôi, còn lên thiên đàng là phải có cái sự thanh nhẹ. Mà muốn có sự thanh nhẹ là phải thanh lọc liên tục là vậy, không có bao giờ cho là đủ.
Cho nên mình thiếu cái sự thanh lọc, cái đó là chắc chắn. Tại vì nếu có sự thanh lọc, có sự thanh nhẹ rất là nhiều, tất cả những cái luồng điển mà thanh nhẹ với nhau đó, họ không có cái sự đụng chạm. Còn cái thiếu cái sự thanh nhẹ đó, nó dễ đụng chạm lắm. Còn cái sự thanh nhẹ với nhau giống như những tiên, những Phật mà nó gặp nhau rồi nó chỉ có làm việc rồi xong, chứ không có cái sự đụng chạm. Tại vì thiếu cái sự thanh nhẹ.
Tại vì cái sự trần trượt nó còn á, thì nó có sự tranh chấp, nó có sự tranh cãi, nó có sự hơn thua, nó có sự tranh đấm đá. Còn khi mà mình thanh lọc được nó nhẹ nhàng á, thì cái đó nó cũng như trong cái bài tuần này thầy nói, mình giải đi cái thú tánh của mình.
Dạ, Kim Thân Cha cũng có nhắc cái thú tánh này nha, khủng khiếp lắm. Mà em không dám nói. Cái đó không dám nói. Con người có thú tánh.
Thì bởi vậy thành ra thầy nói mình phải thanh lọc dữ lắm. Thành ra nó mới đi tới cái chỗ gặp nhau là chỉ có thanh nhẹ thôi, không còn đấm đá nữa là vậy.
Cho nên nó muốn tránh đi cái sự thú tánh thì cố gắng ăn những cái sự thanh nhẹ thì nó mới có những cái sự thanh nhẹ. Nếu không thì mình giải không có đủ á, thì cái đó rất là nguy hại. Và mình nói cái người đó mà nói có sự thanh nhẹ là rất là hiếm nha. Hiếm lắm, rất là hiếm.
Tại vì mà hàng ngày mình thâu vô cái sự trần trượt quá nhiều, mà cái thời gian mà mình mượn pháp mà để thanh lọc thì không có bao nhiêu. Và cái sự hiệu quả của cái pháp của mình cũng chưa có bao nhiêu, tại vì mình chưa có khai thông nhiều á. Thành ra cái sáu hơi thường chuyển của mình với sáu so với sáu hơi thường chuyển của ông Phật thì nó khác nhau nhiều lắm. Thì ông chỉ cần gió là ông giải được hết, còn mình đem vô mà mình giải không có nổi. Thành ra ngày nào nó cũng bị ứ động hết trơn. Thầy mà còn thầy dùng chữ nói tôi vô là tôi phải ngồi thiền liền để giải, sợ giải không kịp. Ông thầy mà không còn nói vậy, mình nghĩa lý gì không? Thành ra mình phải bây giờ mình thanh lọc không có đủ thì mình phải bớt rước vô thôi. Rước vô thì có mấy ngã đó, thì nhắc đi nhắc lại hoài cũng có nhiều ngã đó.
Cố gắng, cái đó là tự thức mà. Cố gắng, tại vì cái tuổi của mình nó không có cho phép, nó phải càng ngày nó càng lớn đi, càng ngày nó càng già yếu đi, cho nên cái sự tự mình thanh lọc đó là quan trọng nhất. Không cần
ông trời cũng giúp mình phần đó, cho cái tuổi mình lớn rồi đó, nó có những cái mà cái cơ thể nó không chấp nhận nữa đó, là bắt buộc mình phải tự giới hạn.
Dạ, nhiều khi ăn đường nhiều quá cũng không được.
Thì bây giờ lớn tuổi đâu có cho ăn nhiều nữa, ăn nhiều thì nó ra đủ thứ bệnh hết trơn, cái gì dư là nó ra bệnh nè. Ông trời ông tính rất là hay, vì mình già yếu rồi cái cơ thể mình nó không có nhu cầu nhiều, thành ra không có ăn mà để hưởng. Như hồi nhỏ mình nghĩ ăn hết, ăn cái gì ăn được là bỏ vô hết, không có tha cái gì hết. Lớn tuổi thì tự nhiên là vừa đủ ấm bụng là được rồi, chứ không có dám đụng nó nhiều, thấy cũng không dám đụng.
Cho nên mới nói là ông trời ông giới hạn mình là vậy đó, giới hạn hết.
Hay lắm mà, thấy càng ngày thấy ông càng tinh vi.
Rồi câu tiếp theo ha, câu này câu hay đây. Triết lý, lý luận, minh triết. Bây giờ em nói trước cái clip đầu tiên ha.
Triết lý thế gian. Cái triết lý thế gian là khác. Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn thôi. Nó nói cho hợp cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó. Chứ còn nó không có nói và để cho người ta ý thức được họ, và họ phải trở về với họ. Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng như miếng kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì tự chùi ra thôi. Còn cái triết lý của thế gian nó chỉ giới hạn, còn cái thanh điển nó là vô giới hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người trí thức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được.
Hay không? Triết lý á, về điển á, thì đó là giống như miếng kiến nó rọi cho mình thấy cái mặt của mình, thấy cái sai của mình, cái dơ của mình, chỗ nào sai dơ thì phải chùi. Còn cái triết lý thế gian thì nó có giới hạn, nó chỉ hợp lý cho một số công việc nào đó mà thôi, chứ không phải để mình theo. Còn cái lý luận á, thì cái lý luận á là cái phần minh triết, Có nghĩa là những cái minh triết mà nó có cái lý luận cao siêu á, hay là những cái triết lý sáng suốt á, của điển giới á, thì nó phải siêu phàm, là từ bên trên xuống. À, nên là cái trí tuệ đó nó từ bên trên xuống, chứ nó không phải là từ cái thế gian. Cho nên cái triết lý, lý luận và minh triết có nghĩa là triết lý của điển á, thì là như một miếng kiến rọi cho mình thấy được những cái điều sai của mình. Nhưng mà cái minh triết á, là những cái lý luận cao siêu hay là những cái triết lý cao siêu về điển giới mà nó siêu phàm, nó từ bên trên chuyển xuống. Cũng giống như Kim Thanh Trà nói là mình là mình sân si, phải không? Mình sân là mình, sân của mình là sân thế gian, phải không? Ông trời có sân nhưng mà gọi là minh sân. Đó là những cái câu triết lý của ông trời đó, như vậy đó. Nó có minh mà, có sân mà sân minh trong cái minh triết. À, nó cao hơn cái tầng giới của thế gian. Câu này cũng hay lắm đó.
Khi mà ông trời ông làm bão gió là ông đang sân, phải không?
Ông đang sân hận, ông đang sân, ông minh sân, ông sân trong cái sự sáng suốt để cho con người ta thức tâm, cũng như các cái bài học hiện tại tại thế gian vậy đó. Hãy mình chỉ cần mình chủ quan một chút xíu là có chuyện. Trên tất cả những cái gì cũng vậy, cũng cần phải có cái sự trật tự và có cái sự cẩn trọng trong bất cứ mọi cái đi đứng hành động của mình. Cái câu tiếp theo ha. Câu này nó cũ lắm lắm nghe nhưng mà rất là hay. Em sẽ cho mọi người nghe. Khi mà thầy nói mình mở cái bàn tay ra, xòe ra, mình thấy mình đi tới đâu. Vậy là cái gì? À, cái này để cho nghe ha. Cái này anh Bảo biết nè. Đợi chút xíu nha. Làm chút xíu.
Tại sao không có người vợ lúc ngồi thiền xuất đi, mình biết là mình đi nhiều nơi lắm mà không thấy, mà về không nhớ cái gì cả, nhưng mà đến cái lúc tự nhiên nhớ rồi lúc một cái nhớ là đâu, ở trong cái minh cảnh đại ngay chỗ này. Cho nên một cái record, một cái mà nó thu vô rồi thì phải về, cho nên định nó mới hiện. Nên nhiều người mà thật tâm định rồi, người ta có thể xòe cái bàn tay, người ta thấy người đó đi đến đâu rồi. Nhìn cái bàn tay thấy rồi, thấy cái hình của đối phương, nó đang làm gì. Thì định ở đâu? Định trong cơ tạng, ngũ hành trong cơ tạng, và vững vững trong định, thì nó mới hiện ra cái ngũ hành trong cái bàn tay. Bàn tay hiện cái hình người đó đang đi, đang làm gì, người ta dùng. Cho nên khi mà định mới là thầy, định nó mới tới huệ. Cho nên khi mà đi ra rồi trở về, biết đi ra đi đi đâu mà trở về quên hết, vì trong này nó chưa định. Hồ một hồi lâu rồi mình thấy ở mình chẳng đại đây. Cho nên tôi kêu niệm Phật, ngồi niệm từ từ Nam Mô A Di Đà Phật niệm thế, rồi thấy sâu chuỗi nó chạy này. Sâu chuỗi chạy rồi thì thấy chuyện vạn nó hiện này. Lúc đó thay mặt mày vui tươi, môi son mặt đẹp vui, lúc nào cũng như đối với đôi mắt từ bi trong sáng của chính mình, thì lúc đó bắt đầu có thể nhìn cái tay thấy câu chuyện mặt mày mình đi đâu muốn cho hiện mặt tay nó hiện mặt đẹp, vì tất cả cơ tạng mình hỗ trợ trong một trong cái chấn động của vũ trụ, thì cái nguyên vi đó nó thể hiện ngay bàn tay mình thấy hình ảnh. Cho nên cái pháp như ý là thành ảnh. Nhưng mà đừng có thấy đó mượn đạo tạo đời, thấy đó làm thầy, lấy đó làm thầy, thấy đó là vi để đối xử người khác. Mất đó, mất trật tự bình đẳng, mất liền chính mình làm có và mình làm mất.
Rồi, em nói thế này tại nó có một cái câu tiếp theo, nó cũng dính tới mấy cái phần cái minh cảnh đài. Anh Bảo muốn nói thêm cái bàn minh cảnh đài không?
Đó thì có nói rõ ràng đó. Tổ chức tinh vi mà nó đòi hỏi những cái điều kiện gì đó, để dưới này ngũ tạng này tới ngũ quẩn này nó hợp lại như thế nào rồi mới ra cái, mới thấy được cái minh cảnh đài đó.
Cái bạn đạo, nó có nhiều bạn đạo nói là sao con đi rồi về không có biết. Hồi nãy có một cái động tác đó đó, thì thật sự cũng như em nói đó, khi mà mình đi ra như một ông Phật đó, nó phải có từng cái giai đoạn và phải được tập kết toàn diện. Có nghĩa là ông Phật ông tập kết hết mọi thứ vào cơ tạng, trong cơ tạng nó có cái ngũ hành khai thông hết cái bản thể này, rồi đi tới cái ngũ quẩn tạo thành một khối hào quang. Khi mà phần hồn đi ra đó, cũng như em nói, lúc nào nó cũng có cái huệ nhãn và cái minh cảnh đài nó mở, thì khi đó nó mới thâu lại được hết. Còn có nhiều người đó là do đi, là do thần lực dẫn đi, hoặc một gì nào đó dẫn đi, hoặc là ai đó dẫn đi, hoặc ông thầy dẫn đi. Những cái đó là họ đi trong cái sự không phải là cái sự tự mình đi ra giống như một ông Phật, cho nên họ không thấy, họ không nhớ. Cái đó có, tại vì nó không sáng thì nó đâu có nhớ được, nó đâu có phục hiện được cái gì, minh cảnh đài cũng không có mở. Thì nó cũng đi, nó cũng nhớ đủ thứ chuyện, nhưng mà nhớ là không có chính xác và cũng không thể đi lại được giống như vậy được. Tại một ông Phật khi đi ra là phải toàn diện kết tập, chứ không phải là khơi khơi là nó đi ra được. Không phải là một sự đơn giản nha. Cả bác biết bao nhiêu cái sự dày công và bao nhiêu kiếp nó ra được. Câu tiếp theo ha. Cái câu này cũng dính dáng tới cái phần minh cảnh đài, tại cái phần này là huệ nè. Tại sao nó mở huệ nhãn trước huệ tâm? Thì cái nào trước? Bây giờ nghe kỹ nha, anh Bảo nghe rất kỹ nha, tại cái clip này phải nghiên cứu lắm mới được nha. Tại vì nghe ông thầy ông nói đó, mà nói không kỹ là trật liền á. Đợi chút xíu nha. Cao nghe anh Bảo.
Thầy, khi mà mở nghe chỗ này, tức là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy, phải mở huệ tâm trước. Bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn.
Mình đem cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy cái tâm nó mới phát đó. Anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu. Chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. À, chúng ta thấy. Chúng ta như ngồi chúng ta thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nọ. Nhảy mình cứu được. Tức khắc cái tâm của mình.
Vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước khi huệ tâm mở sau?
Huệ nhãn mở trước. Không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn
rồi. Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Yeah. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Yeah. Nhưng anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhà nhìn làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình ở chỗ đó rồi.
Rồi, anh Bảo hiểu không?
Ừ.
Bảo nói đi.
Cái này nói là phải thấy rồi cái tâm nó mới làm, phải thấy rồi cái tâm nó mới phát, nó mới giúp. Còn mình chưa có thấy thì cái tâm nó đâu có giúp được. Thành ra thầy nói cái huệ tâm nó nằm sẵn, nhưng mà phải chờ cái huệ nhãn thấy rồi cái tâm nó mới phát.
Huệ tâm là gì anh Bảo còn nhớ không?
Huệ tâm là sự sáng hội tụ ở trên đỉnh đầu không?
Đúng rồi. Khi mà hai cái dòng nhâm đốc tương thông mà nó âm dương của nó hội tụ lại, nó nhập lại, nó hòa với bên trên, là nó phát cái huệ tâm ở trên đỉnh đầu mà nó phát sáng vậy đó, một cái vòng tròn sặc tờ sáng. Thì á, bởi vì cho nên tại sao em có nói là khi đó cái huệ tâm nó sẵn sàng hết rồi, cái huệ tâm nó sẵn sàng đó rồi, khi mà bắt đầu cái huệ nhãn nó mở là cái hằng huệ tâm nó cứ phục hiện hoài, cái nó cứ sáng hoài, thì đó cái tâm mình mới phát được. Mặc dù nó có sẵn rồi, nhưng mà mình
vậy
không
là
có...
mọi cơ cấu đã sắp đặt sẵn rồi, chỉ cần ra lệnh là quánh thôi không?
Dạ, nó kết tập rồi, nó sẵn vậy đó. Hễ mà bắt đầu phần hồn mất chuẩn bị đi ra, nó đi ra một cái xuất một cái, như ý chí nó nói xuất, là cái phần hồn mới xuất ra, là cái huệ nhãn nó phải thấy, và cái hệ tâm nó phát ra một cái là cái phần hồn nó phải đi ra. Thì vậy cái đi ra
vậy là nó dính tới câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời không?
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời
thì bây giờ
thì cũng nói vậy đó, một tích tắc là ngộ đó,
tích tắc là xong hết trơn rồi, bây giờ nó sửa soạn xong hết rồi, tích yeah. tắc là nó mở hết hình đó.
Yeah.
có chỗ hồi đó hỏi tại sao mà thiền mà không thấy cái gì đó, là đó thầy mới nói là nhiều khi nó không có phải mở từ từ.
Yeah. Mà
nó chờ mở hết rồi nó mở một lượt.
Yeah.
Lúc đó mình sẽ thấy hết.
Yeah. Yeah.
Nhưng mà nó mở một lượt, nghĩa là tính rõ là nó phải chờ trực sẵn ở trên, là cái điểm nào nó cũng phải khai thông mà nó chờ.
Dạ. Yeah. Chút xíu nữa cái câu cuối cùng nó có cái đó, thì bạn đạo sẽ góp ý vô thêm ha, thì em cho cái câu cuối cùng, cái câu cũng hay lắm. Cái câu nó dính tới toàn bộ mà khai thông á. Rồi, tiếp tục ha. À, nói là tại sao nói là xác của chúng ta là bùn, hoa sen ở dưới bùn. Rồi, để em cho nghe cái clip này rồi anh Bảo nói thêm ha. Hoa sen dưới bùn ha.
Không có bùn, không có hoa sen.
À, quán thêm Bồ Tát mà.
Xác của chúng ta cũng như bùn, hoa sen ở dưới bùn. Mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bùn. Cái người tu vô vi là khai mở trực khí thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt tới ngũ uẩn giai không, rồi mặc sức là học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học triền miên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Ha, rồi anh Bảo nói thêm thì tại sao nó xác cũng như bùn?
Cái xác của mình thầy nói là nó là tà, nó là trượt. Mà mình cái nguyên lý của vô vi là mình đi từ trượt tới thanh, mà từ tà tới chân. Thì nhờ cái tà ở trong cái đất của bùn là cũng như tà trượt ở trong người á, mà mình phải mượn cái pháp để mình hóa nó từ trượt trở thành thanh, thì nó mới thành cái hoa sen. Cái hoa sen nó cần cũng phải có cái chất bùn nó hút vô, nó bị biến chuyển để nó trở thành một cái hoa sen. Thì mình cũng vậy, mình muốn có cái hoa sen trên đầu thì mình cũng phải mượn cái trần trượt này mình hóa giải nó, thì nó mới thành tựu, nó kết thành cái thanh khí, thì lúc đó mình mới thành hoa sen được. Vậy Ly nói tiếp đi.
Hồi nãy anh Bảo có để ý không?
Ừ?
Thành tựu thanh khí mới kêu bằng huệ. Thấy chưa? Thấy có cái chữ thanh khí không?
Ừ, có. Thành
đó. Thanh khí. Thấy chưa? Khi mà phần hồn đi ra, nó ra bằng cái gì? Thì nữa sau này từ từ mình tới nói tiếp ha.
Ừ.
Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo, tại sao nó tu để trở về hồn nhiên và tự nhiên? Rồi, em sẽ cho nghe thêm mình báo nói tiếp nha.
Thưa thầy, một bạn đạo nói rằng anh ta biết cuối năm nay là anh sẽ mở huệ, học xong một lớp. Con muốn biết như vậy có đúng hay không? Mình có thể biết trước thời gian được mở huệ hay không? Cảm ơn thầy. Trong cái tự nhiên và hồn nhiên không có nói chừng nào mới mở huệ. Trong tự nhiên hồn nhiên nháy mắt là chúng ta thấy rồi. Chúng ta tu để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải đặt vấn đề để tu đến cũng như người đời đi học mãn khóa ra lớp phát bằng cấp. Cái đó không có. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó mới là công bằng. Người dốt người ta chịu tu, người ta cũng bừng sáng được nội tâm và họ cũng tiến về thiên quốc được. Người hay chữ mà bị lạc ở trong rừng văn chương, tu suốt kiếp rốt cuộc xuống địa ngục chỉ mò mò từ chữ một thôi. Có chữ mà không hiểu chữ, không hiểu nguyên lý của chữ nghĩa thì làm sao mà tu hành tiến hóa được.
Rồi anh Bảo nói tiếp nha.
Tự nhiên và hồn nhiên theo qua cái lời giảng của thầy thấy đó là cái trật tự và cái luật trời. Thành ra mình muốn mà nó mở thì tự nhiên nó đúng cái tiêu chuẩn, nó đúng khớp của nó là nó mở thôi. Còn mình chưa đúng thì bây giờ mình có muốn gì muốn nó cũng mở. Cái đó là cái trật tự và cái luật trời nó như vậy. Cái sự công bằng của trời đất nó như vậy. Ông trời nó đặt ra là cái giới thanh nhẹ là như vậy. Mình phải đúng cái giới đó mình mới vô được. Mà bây giờ muốn mở huệ hay là mở bất cứ cái gì, nó phải đầy đủ hết cái tiêu chuẩn, nó hội tụ đủ cái tiêu chuẩn thì tự nhiên nó mở ra. Thành ra cái kêu bằng tự nhiên, hồn nhiên, cái thả lỏng vậy thôi. Chứ mình không có thể ép mà nói vậy, tôi muốn bữa nay mở, bữa ngày kia mở, là cái đó nó không có đúng. Nó không đúng theo cái con đường phát triển của đạo pháp trong tự nhiên và hồn nhiên.
Cái này khóa năm 98 nè, cái này gia đình anh Tươi biết nè, biết ai nói cái câu này. Em có coi thì em biết. Rồi câu tiếp theo, câu tiếp theo là cái này phải cho coi video, nó gồm có hai câu ha. Câu này có hỏi về cái cách khai mở cái đề tâm nhãn, cái này ai cũng biết cái clip này, nhưng mà em muốn cho nghe thêm để mình phân tích thêm.
Dạ thưa thầy, Chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ ba đã được 4-5 lần, mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở thì không được, mà thỉnh thoảng con thấy, chẳng hạn như không, thật thanh tịnh á, có điện, thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình, thì tại sao mà không thể dư cái ý mình mở?
Khi mở là ý mình mở mới là mở, còn đó là bên về trên người ta đi ngang, người ta đổ cho mình một chút thức thôi, thành ra khi có khi không. Còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được, mở mắt cũng thấy được cái cõi bên kia, mà nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia, đó là mình đã mở rồi. Còn cái này không phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc. Lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quán thông các giới. Cái đó khi bằng mở để tam nhãn. Khi mà thoáng qua trực thấy đó, chưa được. Chưa mở mình cảnh đại. Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau mình đã cho thấy. Ngàn cho thấy mà thấy cảnh này cảnh nọ mà chỉ ở phía sau này. Rồi người ta đi là không có. Còn cái mà thật sự mở ra nó trì nặng ở đây. Nó sẽ mở nhẹ cũng như mở cửa rõ ràng. Mình ngồi đâu mình thấy xa được. Chứ không phải đợi giờ thiền mới thấy. Cái lúc mới mở về mắt thứ ba là nó nặng trì cái chỗ này. Nó bắt cái nhắm mắt hoài. Nhắm mắt để chi? Để thấy cái cảnh bên kia người ta mới thích nhắm mắt. Và nhắm mắt thấy tối hù ai mà thích. Và thấy cái cảnh bên kia người ta mới thấy. Mới thích thì tự nhiên từ đó nó quen rồi nó mở lần lần. Tới lúc mình ta mở mắt cũng như người ta ở bên kia rồi. Đó, ra vui dễ dãi như vậy đó. Mới khi mà mở để tam nhãn. Còn thường độ bề trên luôn luôn cho thấy những người có tâm tu nó chỉ mở phía sau chút xíu này, nó thấy cảnh một lần hai lần để khuyến khích cho nó tu và nó khai triển ra nó tự xuất.
Dạ, thưa thầy, sau con á mở thì con phải ánh sáng đây, con nhắm mắt thì con nhìn đây thấy một lần ánh sáng phóng ra sáng mà nó thật là cực mạnh thì thấy được cái cõi khác rồi thâu gần mà con không biết.
Nó đổ phía đằng sau. Ở đằng sau, nhiếp tới đằng sau, ở đằng trước thấy sáng vậy chứ, thấy bình sân. Khi mà thấy đằng trước rồi thì lúc nào cũng thấy hết. Không có cần phải là tới giờ phút mới thấy. Đó, nó phải mở trật tự như vậy. Sau, trước, rồi trước, sau. Rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó đứng ở đây mà nó không phải ở đây. Nó ở đằng kia. Nó đứng ở trên, nó dồn thấy xuống, thấy nó. Thì lúc đó nó mới khi mà mở để tam nhãn. Nhưng mà trong cái thực tế là con người mở để tam nhãn rồi, họ mở mắt phàm á, họ dồn con người á, dồn bộ xương ở trước. Còn có người phàm á, dồn râu ria, dồn tóc tai trước. Con người mở để tam nhãn á, họ dồn thấy bộ xương đó. Rồi họ thấy cái luồng điện nhiễm của người đó đi tới đâu. Thì chỉ nắm cái luồng điện đó là thấy cái tâm tình của con người. Thấy không? Nó thông suốt tới vậy đó. Chứ nó không phải là dồn bên ngoài rồi đoán tướng rồi nói chuyện. Cái đó là còn bê trễ đó. Còn cái thẳng đi điển, dồn thẳng bộ xương à. Trước. Xương ở trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau hết. Mỗi người vậy cho khác nhau. Trịch một chút khác, trịch một chút khác. Mà nó có cái luồng điển của nó. Cho nên quăng 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 ở dưới nước nó cục cửa như vậy, nhưng mà trên này có luồng điển điều khiển nó mới cục cửa đấy. Cho nên người mở để tạm nhãn là thấy cái căn dòm người phàm thì dòm thấy bộ xương, thấy bên trong, nhưng mà thiệt muốn thấy cao nữa thì thấy cái căn quá. Cho nên mình chỉ thắp đèn lọc cho họ tiến, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế gian. Cái chuyện tư kỷ là bài học của cá nhân.
Dài.
Hay, à.
Hay lắm á.
Dạ, hay lắm nói không? Để coi mấy cái giả với mấy cái thiệt á, nhiều người thấy mà tưởng là giỏi rồi mà thiệt ra do cái sự giúp đỡ một thời gian sau đó hết thấy đó.
Trời, bây giờ phân tích hai chỗ khác nhau để cho dễ nhớ, sau này mình biết được ai là nói đúng hay nói sai. Khi mình muốn thực hành cái pháp, muốn theo một cái pháp người ta nói dốc hay nói thật, mình dễ biết lắm. Cái người mở để tâm nhãn họ không có nói nhiều. Họ thấy mình, họ thấy bằng cái bộ xương mình và cái luồng điển của mình. Mỗi người có bộ xương khác nhau, chỉ khác chút xíu thôi là đã biết được rồi ha. Trong cái xương đó nó thể hiện cái tánh tình của mình ở trong đó nữa, nó khủng khiếp vậy đó. Cái luồng điển họ thấy hết, Cho nên á, khi đó đó thầy nói là cái người mà mở đệ tâm nhãn á, là ban đầu á, là nó nặng ở phía trước trước, nó nặng, nó trì trước, sau đó bắt đầu nó thấy được, mở, nhắm mắt mới thấy, rồi thấy cái nhắm mắt của thầy ha, cái động thái của thầy ha, lúc mà thầy nhắm mắt ha, và khi thấy sau này đó, nó cao lên là mở mắt cũng thấy luôn. Mà đi ra đi vô rất là dễ dãi, họ đi ra đi vô rất là dễ dãi. Sau này cái bàn tay của họ không xài nữa, họ chỉ xài cái đệ tâm nhãn thôi. Thầy nói sau này nó không xài bằng cái bàn tay nữa, thấp rồi, lên cao là không xài cái bàn tay nữa, chỉ xài cái đệ tâm nhãn đó thôi, nó thấy hết.
Không xài à, iPhone ha.
Không xài iPhone nữa, hết xài rồi. Giờ sau này hết xài iPhone rồi ha. Thì cái người mà giống như một cái hiện tượng mà ở phía sau mà nhíp một cái đó, đó là hiện tượng của những người được cái địa tiên họ giúp, có cái địa tiên họ giúp cho những người ở phía sau cũng có, mà tà cũng có nha. Tà cũng có mà cái địa tiên nó cũng giúp ở phía sau, mở ở phía sau, nhưng mà cái thiên tiên là phải giúp ở phía trước. Mở ở phía trước, ở trước trước là cái người đó có cái phần cao ở thiên tiên. Thấy ở phía trước không mà không thấy phía sau, sau này lên cao mới thấy trước cái sau. Nhưng mà cái người mà được cái địa tiên giúp á thì nó thấy phía sau trước. Nhưng mà thấy những cái cảnh cõi đẹp nha, chứ không phải thấy những cái chuyện mà bậy bạ nha. Bậy bạ là cái đó là của tà đó, coi chừng cái đó là tà. Cho nên mỗi người có cái căn cơ khác nhau, không có ai giống ai hết. Mỗi người mở cái độ sáng khiết khác nhau và cái thấy người đó cũng khác nhau.
Mỗi người là cái... mấy ông Phật ông mở được huệ nhãn á, thì ông có cái khoa coi bằng coi xương.
Dạ,
coi xương. Thì thầy tướng thì coi tướng, coi vẻ mặt bên ngoài thì nói đoán. Còn dạ, coi xương á, thì thấy rõ cái căn cội của người ta.
Dạ, cho nên đó mình mới thấy được cái người đó có tánh tình như thế nào và tiền kiếp như thế nào là do cái người mở được cái huệ nhãn và họ thấy xa lắm. Họ thấy không phải một kiếp mà rất rất là nhiều kiếp. Không phải một kiếp, họ không thấy cái kiểu vậy.
Ở đó giờ mình không biết là cái xương nó có thể hiện là cái căn cội của mình trong cái bộ xương, cái sự sắp xếp của bộ xương của mình là nó do cái căn cội của mình.
Dạ, em có lặp đi lặp lại cái này mấy lần á, tại anh bảo ý thôi.
Người khám phá là cái này hay ha.
Cái này em có nói đi nói lại mà tại anh bảo không để ý thôi. Anh bảo không có nghiên cứu.
Không có nghiên cứu, thành ra không có nhớ, vì bữa nay nhắc lại là nhớ rồi đó.
Dạ.
Biết cái khoa mà coi xương.
Cái người mà buồn giận hờn hay là tiếc á, là cái người đó không có mở được đâu nha. Tại phải thật nhẹ lắm.
Có mở huệ đâu có nói bậy, mà đâu có nói nhiều.
Dạ, không có bậy bạ được. Cái đó là cái sự thanh tịnh lắm. Ông Phật ông mới làm được. Còn cái người mà lung tung không có đâu.
Còn mê chấp là đâu có phải là mở huệ. Người mở huệ đâu có mê chấp.
Dạ.
Người ta thấy rồi, người ta đâu có mê chấp.
Rồi, tứ trụ hình thành, thành hình. Bây giờ cho cái clip này cũng hay lắm nè. Tứ trụ nè, anh Bảo biết cái này.
Không.
Phước là mình biết có con, có chồng, mà biết lo cho con, cho chồng là đại đạo tại thế gian. Mà con chồng là phát triển đi đâu? Phát triển đi xã hội. Sao? Con chồng đầy đủ, hiếu hạnh đầy đủ, gia can ổn định, xã hội an ninh. Làm chút xíu công chuyện đó là đại đạo, nhân đạo. Còn thiên đạo hiệu quệ thiện. Thiên đến chi để lập lại trật tự. Ở nào giờ mình lo trật tự cho con cái, bây giờ mình lại lo trật tự cho chính mình. Trong này nó có vạn linh, nó cũng có con cái. Có đông tây nam bắc tứ trụ nó mới thành hình. Theo có nước lửa gió đất nó mới thành hình. Có tư đại nó học thành. Và mình nào giờ không lo, chỉ phung phí không à. Bây giờ phải thanh tịnh trở lại nó. Nó là nó trở về với sự thanh tịnh. Mà muốn trở về với sự thanh tịnh phải bỏ cái tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu là sự trầm trừ, mê loạn, hơn thua sân si, hơn giận, hy sinh này. Không xài nó được. Vì mấy chục năm ôm cái đó thành nó mù, nó đuôi đi, bỏ cái đó mà xài.
Còn đó, cái tiền là của gì có này kia cái nọ một chút mà phải nước ngoài nữa.
Tiền của không phải là ăn cướp của người ta, ông trời cho. Mà mình lập lại trật tự thì ông trời cho tiền mình mới giúp người ta được. Khi mà bác muốn làm phước, cái tâm bác mở mới là có phước. Khi mà bác có đồng tiền, bác có không cần nhiều, có 10 đồng. Mà ra kia thấy cái bà đó có đau khổ không? Là 9 đồng thì dành đồng như vậy sẽ.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha. Cơ thể mình có đông tây nam bắc tứ trụ mới thành hình.
Ừ. Thì cái tiểu thiên địa này nó là nó có đủ hết đó. Bộ đầu mình có tám hướng, nó kêu là bát nhã đó.
Trời sao nói tứ trụ mới thành hình đó, hồi nãy thầy có nói thêm á.
thì tứ trụ này nó có đầy đủ hết thì nó mới thành hình, nó có tứ đại, nó có tứ trụ, nó mới thành hình cái thể xác này.
Tứ trụ hòa phân đó.
Ừ, tứ trụ hòa phân là cái đó là Đông Tây Nam Bắc, là cái đó là bốn đứa con là khác nữa.
Tất cả những cái này trong bản thể thầy có nói có vạn linh hợp thành đó.
Có một cái bốn góc là có bốn đứa con á. Dạ, bốn đứa con là bốn ông tướng giữ giữ bốn góc của cái tiểu thiên địa của cái quốc gia này nè.
Dữ lắm à, bốn mỗi tướng đứa, dữ lắm à.
Mỗi đứa nó có cái tên dài thiệt dài á.
Dạ em nhớ rồi, tên nó dài lắm lắm.
Tên rồi. Dài lắm không nhớ nổi.
Dạ. Rồi. Hồi nãy thầy có nói thêm cái gì về mà mình bị đuôi đó. Mình bị đuôi đó. Khi mà mình lập lại được trật tự rồi thì mình mới sáng được ha. Rồi cái câu tiếp theo là nói là tất cả những cái gì trong cái bản thể mình là được sử dụng trung ương hết á, thì cái clip này phải cho coi cái video thì anh Bảo nói thêm.
Lúc đó nó sẽ ổn định. Cho nên nhờ cái điểm đó nó phát ra, tương lai cái đó nó sẽ chạy mạnh, lúc đó nó thành cái mô ni châu là con mắt thứ ba sẽ mở. Lúc nào cũng có lưỡi răng kề răng ngó thẳng là mình điều chỉnh cặp mắt của mình. Con người làm đại sự nghiêm trang phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình. Đối với những người động loạn thì khi ta co lưỡi răng kề răng, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, chúng ta mới nhớ trung tâm bộ đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó sớm tập trung. Cho nên cái phương pháp của Vô Vi cái gì cũng là từ trung ương phát xuất phát ra. Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương, thấy không? Ở đây cũng trung ương, mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương, tất cả là trung ương phát xuất ra, nó mới cấu trúc thành thanh thầy.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha.
Thì thầy nói là cái pháp mình tất cả là trung ương, là cái điểm nào mà mình cần tập trung hay là cần khai mở đó nằm ở trong ngay trung ương hết. Là dọc theo cái đốc mạch này, nó lên tới bộ đầu đằng trước thì nó có trung tâm chân mày này. Nó đi con đường nó giữa không, đi theo con đường ở trung ương không, lên tới trung tâm bộ đầu. Thì cái giữa hai cái cặp cũng là từ trung ương đi giữa. Thành ra thầy nói cái trong cái clip khác thầy có nói là bởi vậy mình đi con đường trung dung đại đạo, là mình đi từ không có nghiêng bên phải, không có nghiêng trái, cái gì cũng phải giữ cái trung ương. Mình tập trung ở giữa thì lúc đó con người nó mới ngay ngắn đàng hoàng, mình mới đi xa được.
Anh Bảo nói chỉ là nói kỹ nha, tại vì có nhiều người ta nghe đó, anh Bảo không thấy. Anh nói lại.
Thì cái điểm là cái điểm mà trước hết là mình soi hồn, là cái điểm trung tâm chân mày nè. Rồi từ đó là cũng như mình niệm Phật, lúc đầu nó nặng ở đây, rồi từ nó lên tới giữa trán, nó lên tới mãn, ở đây là trung thiên, ở đây là bồng lai. Lên tới cái đỉnh đầu là Phật giới. À, mấy cái điểm mà mình khai mở đi lên cao. Còn nó khai mở từ dưới lên đi giữa cái thận. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, ép vô thở ra, hít vô thở ra, nó ép vô cái thận. Thì lúc đó cái liễn từ cái dưới nó mới xông lên. Thì tất cả nó nằm ở giữa hết. Là mình không có nghiêng bên trái, không có nghiêng bên phải. Mình đã sửa soạn con đường trung dung tiến hóa. Nói về cái phần điển quang. Còn nói về cái phần mà tâm tánh là phải ngay ngắn. Ở đâu là phải nghe người nói chuyện đàng hoàng, nó phải nói nhìn thẳng từ trung tâm chân mày ra, chứ không có ngó bên trái, không có ngó bên phải. Cho nên lúc mà mình soi hồn đã luyện cho mình cái tánh đó rồi, luyện sửa cái tánh mình lại cho nó ngay ngắn, là đi cái gì cũng được trung ương chánh trực, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, chỉ có tà mới nghiêng bên phải bên trái thôi.
Rồi em lặp lại bốn điểm trung ương hồi nãy thầy chỉ, ngay trung tâm chân mày một điểm, ngay đỉnh đầu một điểm, ngay trái cực một điểm và giữa ngực một điểm, đó là bốn cái trung ương. Nha, bốn cái trung ương, nhớ cái này nha, tại có nhiều người người ta nghe người ta thấy anh Bảo. Dạ. Rồi, câu tiếp theo. Làm sao trở về tâm không? Rồi, để cho nghe cái câu này, tại sao làm sao mà trở về tâm không, hình như em nhớ câu này có cho nghe rồi. Không biết phải không, để em coi thử nha.
Làm sao được trở về tâm không? Chúng con có nhiều câu hỏi đáp nhưng mà chưa được thỏa đáng. Vậy xin Đức Thầy dạy cho chúng con. Cho nên những băng giảng mà tôi đã nói thường phải hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ tất cả những cái ý sâu của mình một sự tâm tối, xây dựng cái ý lặng, thì tự nhiên nó phải đi về tâm thanh. Nếu mà còn ôm trong cái chuyện kia vật tâm tối, đặc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo. Cái đó là để chỉ hại đạo và giết đạo mà thôi. Thì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là của thượng đế, nhưng mà hướng thượng thì sử dụng khác, mà hướng hạ thì sử dụng khác. Hướng thượng cũng nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục, câu nào nghe cũng dữ lắm, nhưng mà giúp mở tâm mọi người và không có đè bẹp nữa. Còn nếu mà hướng hạ thì câu nào chính mình chưa thông, ép bớ thương, bớ thương phải thích. Cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Cho nên mà hiểu cái đường lối này thì rất dễ quy không. Bởi vì mình hướng thượng, đó là tính chất của Thượng Đế. Cái bản thể này là một cơ cấu đang kiểm soát Phật hồn. Đặt những cái lý do đó, sân si nóng nảy, rồi từ nóng nảy đụng với nóng nảy, nó giải mở ra và sẽ không còn nóng nảy nữa. Quả với quả tương giao thành ra bình thản. À, còn thủy quả tương khắc thì nó đậm. Người thanh tịnh, người đổ lửa vô, rồi nó diệt cái nhập. Còn cái đằng này nó không có, nó tương giao. Quả tương giao đi tới tận cùng, nó không còn nữa. Cho nên cái phần cứu độ tuy la, rầy, âm sùm, nhưng mà để giúp lẫn nhau.
Này có nhắc tới cái quả tâm đó, anh Bảo nói thêm đi. Cái này hay nè.
Cái quả tâm là con người ta là bị mấy cái quả trong người mà nó làm cho mình động loạn hoài. Thì nó có quả tâm, nó có quả can, có cái mà thầy nói chung nó kêu là quả tật. Nên là mấy cái quả nó hại cho mình đó, mà ra mình phải dùng cái thiên quả để mình thanh lọc nó. Thiên quả là mình dùng cái pháp luân thường chuyển, mình lấy cái thiên quả mình đốt cái trược quả. Rồi mấy cái quả can, quả tâm rồi đó là mình phải tách nó ra. Pháp luân thường chuyển nó cũng tách cái ngũ tạng của mình ra đó. Thì cũng như ông Tư nói là nó nhóm lại, nó thành năm cái lửa đó, nó mà nhóm lại đó, thành cái lửa nó nóng lắm, nóng bức đó, nó nóng hổn đó. Thành ra khi mà mình tách nó ra thì nó sẽ nóng đều hơn, thì mình không có bị cái tánh mà nóng giận, nổi nóng, bậy bạ, là cái tánh nôn nóng, nó muốn cái gì cũng phải giải quyết liền, nhưng nhanh chóng là mấy cái tánh nó, cái quả nó làm cho mình động loạn. Thành ra mình khó đạt tới cái sự thanh tịnh lắm. Thành ra tất cả những cái quả của mình ở trong người là phải giải. Cái quả mà trầm trượt cái kêu là quả tật.
Đúng rồi, thầy nói là hỏa với hỏa thì tương giao ha, thì nó mới bình thản được. Còn thủy với hỏa là tương khắc. À, có cái là thủy hỏa là được, mà có cái thủy hỏa là không được trong cái ngũ tạng của mình. Tiếp theo ha, câu hỏi chứ, tại sao nói kẻ đi người ở cũng đều là chân lý? Cái này em cho nghe mới hiểu được nha.
Kẻ ở người đi cũng là chân lý, mà kẻ kích bác, người khai tâm cũng là đồng pháp thiên. Kẻ đổ, kẻ trút đi, người hốt, người cũng được sạch và ta vẫn được lành. Cho nên sự kích động và phản động là một chuyện hữu ích cho trên hành trình tu học để trở về nguồn cội của người duy nhất. Chúng ta thấy chân lý cả hai là một, tình thương vinh đệ vẫn còn, vẫn cuối cùng của nó là hàn gắn và cởi mở. Chúng ta thấy rõ rằng Ấn Độ không phải là một điều xui, Ấn Độ không phải là một sự mơn trớn, nhưng mà Ấn Độ cao nhất là do sự kích bác. Nhưng mà tâm ta vẫn đón nhận, tâm ta vẫn mở rộng để thiêu hủy những gì trầm trệ, và những người mang hành lý đó đến đập phá thì cũng được tẩm độ và được quét sạch ở ngày mai. Cho nên mọi người đều có cơ hội học hỏi hết. Cho nên ở ngày nay ở trong thiền viện Nhãn Hòa cũng như trong trường đại hay có nhiều thứ khác hơn, rồi chúng ta mới bước ra trường đời, chúng ta mới tương xứng hơn, đi một bước đi vững hơn trong thành tựu.
Rồi anh Bảo nói thêm ha.
Đi nói đi.
Tại sao nói là kẻ đi người ở cũng đều là chân lý? Tại sao?
Nguyên lý của kích động phản động, của trượt và thanh đó, cái người mà làm cái chuyện trước cũng giúp cho cái người thanh mở. Thành ra cái đó là trong cái nguyên lý, cái chân lý của trời đất đó, nó phải có trượt có thanh, thì mình tiến trong cái trượt cái thanh nó phải có cái sự kích động và phản động. Người cái người trầm trượt họ tới họ kích động mình đó, mình có cơ hội để cho mình mở tâm mở tí mình tiến. Thành ra cái trượt với cái thanh cái nào nó cũng hữu ích cho cái sự tiến hóa của người. Mà cái người mà chưa mở thì phải họ phải đóng cái vai trò trượt. Cái người mở rồi đó thì họ đóng vai trò thanh thì phải trở ngược lại độ cái người trượt. Thì cái đó là cái chân lý nó hai mặt ở chỗ đó. Mình phải cần cả hai mình mới tiến. Mình đi từ trượt tới thanh, thành ra mình cần phải hai mới tiến. Phải có kích động, mình phản động mình mới tiến. Chứ mình cái luật ở thế gian là vậy, mình phải tiến quá trong cái sự kích động và phản động.
Cái năm đó là ở cái thiền viện Nhẫn Hòa nó có một số chuyện xảy ra. Cái chuyện này á, thì cái những cái chuyện đó nó ảnh hưởng tới mọi người bạn đạo với nhau. Thì khi đó thì có kẻ đi, bỏ đi, thì có kẻ ở lại, có người kích bác. Thì khi đó thầy mới nói cái này. Thầy nói cái này để khuyên mọi người đó.
Sao không có đi thiền viện Nhẫn Hòa bao giờ mà biết hết chuyện gì xảy ra đó.
Để có bằng chứng. Có bằng chứng. Bằng chứng khó cãi.
Cái gì cũng biết hết rồi.
Bằng chứng khó cãi. Rồi tiếp tục ha. Thì trong cái quá trình đó là có cái những cái sự kích bác cái thời điểm đó rất là mãnh liệt nha. Lúc đó thầy khóc lắm á. Cũng có nhiều bạn đạo khóc cái thời điểm đó, cũng đánh đấm như lắm cái thời điểm đó. Nhưng sau đó rồi thầy mới cho cái clip, thầy mới nói cái khoảng này ra nè. Có những kẻ kích bác thì người đi người ở cũng đều là chân lý thôi. Người ở lại thì họ cũng tiếp tục họ tu. Rồi người kia kích bác thì có khi họ cũng đón nhận được, mở rộng được cái tâm họ ra thì họ cũng hòa được với những người đó. Thì có cái sự kích động trong cái khoảng thời điểm đó. Thật sự các cái thiền viện khác cũng có. Những cái thời điểm khác nhau, mỗi năm khác nhau, có những chuyện khác nhau, có hết, không phải không có. Cái chuyện thì có, như thầy tới là thầy hốt rác mà.
Cái gì cũng biết hết trơn hả?
Thiền viện nào cũng có mà, mỗi chuyện mỗi vui lắm. Chuyện nào
vui
cũng
lắm
có.
Mà. Học trong sự kích động và phản động cái thời đó mà.
Trời ơi, thì đủ loại hết thì đủ.
Thì người nào còn hết. Duyên thì ở hết duyên thì đi thôi.
Dạ, thì cũng vô vô ra ra vậy đó.
Có khi đi luôn ha.
Dạ, cái đó là vô vô ra ra đó. Rồi, câu tiếp theo ha. Trí huệ là trong thực hành mới mở huệ. Cái trí huệ nó tới trí huệ này ha.
Cái trí huệ là dùng xâm phạm và siêu năng tự nhiên nó cũng có trí huệ, trí tuệ. Còn cái trí huệ là trong thực hành nó mới mở huệ. Thì xin được nói cho biết là cái tâm trạng của cái người đã đoạt huệ như thế nào? Tâm trạng của người đoạt huệ là định trong mọi trạng thái. Định trong mọi trạng thái có nghĩa là sống với huệ sao? Sống với tất cả. Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện. Và từ phương tiện đó mới hành như không hành. Nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Mỗi buổi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên khi vào ta thanh tịnh và sáng suốt. Hành như không hành. Thấy như không thấy. Nói như không nói. Kêu bằng vô sanh vô tử. Cho nên hữu danh mà vô danh. Danh là ông 820 hợp lại thành 8. Hữu danh mà vô danh. Còn chấp là hành giả. Từ trong chấp mà giải tỏa được chấp mới thật sự không chấp. Từ trong mê mà giải tỏa được mê mới thật sự không mê. Từ trong tâm tối mà đạt tới sáng, người đó mới thật sự là sáng. Đương nhiên chúng ta đó ở trong quy luật của trong thể xác, mà lý thì khác, mà hành sự thì khác. Bởi vì chúng ta đang ngự trong định lực của Thượng Đế là thể xác của con người, và tiếp theo sự kích động và phản động mà ý thức được lập lại trật tự, đó là không sai. Nhưng mà phương pháp mà tôi đã hành đạt này, tôi cũng như có ý chí của những người vô danh đã nói rằng pháp mà ta tìm là ta hành, ta là chủ của pháp, không có lệ thuộc của người truyền pháp. Cho nên người truyền pháp không phải là trình độ của ta, nhưng mà ta hành từ trình độ động loạn này tiến tới trình độ sáng suốt là chính trình độ của ta. Mà người truyền pháp đã nói rằng trình độ không mua và không bán, thì quý vị thấy rõ không có chấp trong việc giáo chủ và không có chấp trong người tu. Nhưng mà những người hành giả trong thiền viện là nói về ông Tám, là nói về vô vi, là nói hai con số không, là không phải có giá trị để tôn thờ. Và chính người truyền pháp đã nói rằng ông Tám là hai số không, không có giá trị gì hết.
Cái câu này đặt ra tới 5 cái câu hỏi trong cái clip này. Thì ở trong đây á, hỏi về trí huệ và nói cái người mà có huệ thì nên trạng thái như thế nào, và nói ông thầy là hữu danh. Tại vì người ta nghe người ta không hiểu. Tại cái câu này á, thì cái ông này cũng nói rất là dài, cho nên năm ra em chỉ cắt cái phần thầy nói thôi. Thì cho là mọi người kêu thầy là hữu danh, mà tại sao nói là ông thầy nói là ông thầy là vô danh, thì ông thầy có giải thích. À, có 4 phần. Thứ nhất là trí huệ và cái trạng thái của cái người có huệ thì như thế nào, và cái hữu danh mà vô danh là sao, và nói là cái pháp mà ta tìm ra thì ta là chủ của pháp. Đó, những cái câu hỏi nói như thế đó. Thì ở trong đây á, em thấy cái trí huệ đó là chỉ là huệ thôi, cái người phát huệ thôi, có nghĩa là cái người đã mở được cái huệ nhãn rồi đó. Họ định trong mọi trạng thái, phải có thực hành mới có huệ. Tại vì cái này là người ở trong chùa ra hỏi những cái câu hỏi ngoắc ngoéo cho ông thầy, em trả lời thôi, chứ thật sự người đó cũng không có thụ hành gì đâu. Cho nên thầy mới nói là định trong mọi trạng thái, có nghĩa là họ sống hết mọi hoàn cảnh, cứ khoảng cách nào họ cũng sống được. Có nghĩa là họ định ở trong mọi trạng thái, là ở thế gian nha, cái này mới nói thế gian thôi. Và ông thầy là người hữu danh, có nghĩa là người ta kêu thầy là Tám, là có nghĩa là nổi danh rồi, cho nên nó có danh. Nhưng mà thật sự thầy nói thầy là vô danh, không có danh gì hết, có hai số không thôi. Ừ. Mà cái pháp thì mình tìm ra là cái pháp của mình, chứ không phải của ông thầy. Ông thầy nói vậy đó. Nhưng em cũng lập thêm cái này, tại sao người ta hỏi cái câu này mà người ta ngoắc ngoéo dữ lắm, chứ không phải là nói khơ khơ vậy. Tại vì người ta nói là thầy là thủ danh, là giáo chủ của một cái phái vô gì, thì thầy không có nhận cái đó, cho nên thầy mới nói những cái câu này ra. Và khi mà thầy nói định ở mọi trạng thái đó là nói ở thế gian mà thôi. À, ở thế gian mình nói ông Phật, ông định có nghĩa là ông thiền định, ông vô, ông nhập định, ông ngồi, ông định. Nhưng mà trên thiên không là khác nha, thiên không ông định ở khác à, ông ở trong hư không để định, ông định ông khác. Ông là vô thiên không là ông chỉ là một cái phần ánh sáng. Và nãy thầy nói á, cái thanh khí, nó là điển khí, nó là chỉ cái ánh sáng nó cứ chớp hoài vậy đó, là nó cứ định, nó đi tới cái trạng thái đại định rồi đi vô tới vô định. Đó là cái định của ông Phật ở hư không đại định. Đó là định của ông Phật ở trên đó. Còn ở dưới thế gian là ổng kêu là ổng định mọi trạng thái, có nghĩa là lúc nào ổng cũng tịnh như vậy đó.
Hoàn cảnh nào cũng định đó.
À, bằng tỉnh nào ổng cũng vậy đó. Ổng vô ổng cũng định. Ổng định là cái đầu ổng, cái tuệ sáng, cái tuệ quan của ổng sáng ra là ổng thấy. Ổng định là ổng phùng cái chỗ đó ra là ổng thấy hết mọi chuyện.
Ổng có bị động nữa.
Dạ, cái đó là ổng định trong mọi trạng thái tại thế gian. Còn ở trên cái kia đó, trên hư không thì định ổng là đại định và vô định ha. Nó là cái trạng thái nha. Rồi tiếp theo ha. Tại sao nó nguyên thức tròn đầy? À, cái này hay nè. Nguyên thức tròn đầy là cái gì?
Càng nhìn sự thành công của những vị tiền bối đi trước, chúng ta càng hổ thẹn. Vì sao? Đã có Phật có tiên hỗ trợ mà còn hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn là chúng ta không đi như Ngài, vẫn chịu hành như Ngài, không chịu tự phá mê phá chấp, và không chịu lột mặt nạ giả tạm này đi, để giữ cái chân tâm linh quang sẵn có. Điểm linh quang của các bạn là vô hình vô tướng, không phải ông già, không phải người trẻ, không phải cái xác thân gồ ghề này, nhưng mà nó nguyên thức tròn đầy trong sự thanh nhẹ. Vì chúng ta ôm cái thể xác nặng nề, nhưng mà nghe sự thanh nhẹ, nhìn những hình ảnh thanh nhẹ, chúng ta thấy rằng muốn tức khắc nhảy vào đó, nhưng điều kiện phải có.
Đây, anh Bảo nói đi.
Nói gì? Nguyên thức tròn đầy.
Nguyên thức tròn đầy. Dạ.
Nói đi, nói đi.
Anh Bảo không nghe à?
Ừ.
Cái nguyên thức tròn đầy đó là cái gốc của mình, đó là cái điểm linh quan vô hình vô tướng, khi mình trở về với cái điểm linh quan của mình á, khi mình trở về cái nguyên thủy của mình á, là cái đó nó không có hình tướng gì hết, nó chỉ là một cái điện nhỏ mà nó sáng hoài á. Lúc đầu nó thấp á, thì nó có hình hài đó, trong cái hình hài điển quang nó có hình hài ha, nên là khi lên tới sinh trên cái đại định giới đó, là cái hư không đại định đó, là nó vô hình vô tướng, đó là linh quang của mình, cái điểm của mình ở đó đó, đó là cái nguyên thức nó mới tròn đầy. Cái nguyên thủy của mình đó, nó phải nhẹ nhàng, nó tròn đầy như vậy, nó thanh nhẹ lắm ha. Cái nguyên thức của mình á, thức của mình đi từ trên xuống là rất là nhẹ nhàng, cho nên tại sao mình được cấy cái phúc điền là cấy cái sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh và từ bi là vậy đó. Mình có cái thức đó, mình có cái thức đó, mình rất là sáng suốt và mình rất là thanh tịnh. Mình lại tại vì mình xuống thế gian mình bị giam ở trong cái thể xác này, cho nên cái sự động loạn nó nhiều, cái chấn động của cái ngoại cảnh nó rất là nhiều mà nó tác động lên cái cơ thể của mình, cho nên mình ra không được. Tại cái bản thể mình không có thanh lọc đủ, rồi cái phần hồn nó không có, cái điển nó không đủ nhẹ để nó đi ra. Nó đi ra được thì nó trở về với cái linh quan đó. Cho nên tại sao mình nói tu thành Phật là nhiều kiếp là như vậy. Người ta không hiểu, người ta nghĩ đơn giản, ồ đi bay ra là đúng rồi, không phải đâu. Những cái đó là những cái mà không có thật. Những cái thật á, là phải theo cái trật tự của nó và theo một cái đúng như một cái trật tự của một ông Phật đi ra. Nó phải đầy đủ, nó tròn đầy, nó mới đủ, nó mới đi ra được. Chứ không phải khờ khờ đi ra được. Mà người thì động loạn rồi, hết gia đình người này người kia đều bàn tán là cái đó không có đúng, cái người như vậy không có đúng. Khi một cái ông Phật á, cái tâm của ổng rất là gọi là tâm Phật là vậy đó, khi mình gần ổng mình thấy có sự thanh nhẹ. Có nhiều người nói ngồi kế ông thầy á, ổng hút người ta luôn á, người ta khủng khiếp như vậy, ổng hút người ta luôn. Ta nói con không có tin, tại con nghe nói là ngồi cái gần ông thầy nó có cái gì đặc biệt hơn, mà thật sự khi cái người không tu ngay cả ngồi gần ông thầy nó cũng có cái điện hút vô đó, khủng khiếp như vậy đó. Cho nên cái đó mới là gọi là cái người định trong mọi trạng thái, họ đủ đầy đủ cái nguyên thức của họ, có cái sự thanh nhẹ nó mới đủ rút những cái người khác. Còn cái người mà mình thấy thôi đủ thứ chuyện hết thì không có cái sự thanh nhẹ đó, rất là khó làm được cái chuyện đó, phải được điêu luyện và dày công rất là nhiều kiếp. Câu tiếp theo ha, chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác hả. Cái câu này cũng hay lắm, tuần này là cái câu rất hay, em muốn thấy câu nào bỏ được.
Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa, kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác, thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này, Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động, tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình, làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động, thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ân, được phần hồn mới được thăng hoa.
Rồi, anh Bảo hiểu câu này không?
Phải nói là mình phải thanh tịnh rồi mình mới khai triển được cái tuệ giác, mới hiểu được sâu hơn. Cái đó là chiều sâu của đạo pháp,
chiều sâu của tâm đạo. Tâm đạo anh Bảo còn nhớ đầu tâm tâm đạo không, ở đâu nằm, ở đâu em quên rồi.
Tâm đạo là
ở đâu,
đỉnh đầu á.
Đúng rồi, tâm đạo, đạo tâm, khi mà cái hào quang của mình nó phóng cái điển ra ngay cái đạo tâm, là ngay cái đỉnh đầu của mình đó, cái đó là đạo tâm ha. Thì khi mà thầy nói hồi nãy là chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác, thực sự đi tới khi mà cái hào quang nó phóng ra rồi đó, thì lúc đó đó cái tuệ giác mình nó cũng mở rồi, thì tất cả những cái gì của đạo pháp đều nằm gọn ở trong đó.
À, mình đã phải thành định rồi đó.
Dạ, thông thiên văn đạt địa lý rồi đó.
Thành Phật rồi, cái đó thành tịnh, thành Phật.
Hay ha. Rồi, cái câu tiếp theo. À, cái câu này hay nè, em biết anh Bảo có nghe chưa? Em nhớ hình như em cũng có cho nghe rồi. Bây giờ nói về huệ ha. Giờ nghe cái huệ đi rồi, hãy nói tiếp.
Cái mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì ngón tay mở huệ. Gan thì gan mở huệ. Tim, tim mở huệ. Lỗ tai mở huệ, con mắt mở. Cho nên mỗi kỳ mình thấy này, tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác, bởi vì tôi được tiến. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm tôi không có tốt. Thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia. Rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ràng. Khi nghe là thấy đó. Có nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy. Mà thấy là biết. Thì nó cũng trong đó cái nghe. Ờ. Anh thấy biết cái đó. Nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Yeah. Tu nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi. Nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. À, tại vì nó còn. Nó còn phân không rõ. Cái thấy với cái nghe. Nó cũng có một mà thôi. Yeah.
Đây, hai câu hỏi đặt ra trong câu này. Đó là mỗi tạng mở huệ và nghe là thấy, thấy là biết. À, cái này hay lắm ạ. Bảo có nghe không? Bảo nói được không?
Vì cái thấy và nghe thầy nói nó cũng như nhau. Tại hai cái nó dẫn tới cái biết. Cái người á, người ta nghe mà người ta hiểu, người ta biết á, mà người ta không thấy. Người ta mới than phiền với thầy tại sao mà không thấy gì hết. Thì thầy mới phá chấp bằng cách là thầy nói người nghe mà hiểu biết. Thì cái người thấy người ta cũng dẫn tới hiểu biết là hai người cũng như nhau.
Dạ.
Nhưng mà cái đó ông giải cho trình độ thấp thôi chứ thiệt ra. Dạ. Mà thấy là khác à.
Đúng rồi, thấy thiệt, cái đó thấy thiệt.
À, thấy thiệt là khác, còn giai đoạn đầu thì cho hiểu biết vậy thôi. Nhưng dạ. Mà nếu mà thấy thiệt là khác là phải thấy chứ không có nói mà nghe mà thấy được.
Dạ, yeah. Rồi cái câu hỏi đặt ra là chỗ nào? Cái mỗi tạng mở huệ này thầy nói nãy nó có ngón tay nó cũng mở huệ, cái gan nó mở, rồi cái tim nó cũng mở huệ, cái lỗ tai nó cũng mở huệ, con mắt nó cũng mở huệ. Có nghĩa nhãn nhĩ tỷ thiệt của mình nó đều mở hết.
Sợi gân cũng mở nữa.
Sợi gân nó cũng mở nữa.
Ghê không?
Ghê gớm không?
Cái gì cũng mở hết rồi đó.
Mở hết toàn diện, bởi vì em nói là toàn diện kết tập là gì, nó đầy đủ hết. Một cái ông Phật mở là nó mở toàn diện từng sợi dân, từng sợi tóc, tóc nó sáng long lanh đó.
Nghĩa là khai triển hết cái toàn cái tiểu thiên địa này thành xa vệ quốc rồi đó.
Dạ, cái chân ngón tay mình nó cũng mở nó nghe, nên nó sáng là vậy đó. Cho nên khi mà ông thầy nó, ông tay cái tay ông gõ lên bàn á, nó sạc lửa đó. Ông thầy nói nó sạc lửa đó. Ông sáng tới như vậy đó là cái điển ổng nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ. Mà trong cái cơ thể mình và đi ra cái không gian, tất cả đều là điển mà tại mình không có thấy. Tất cả những cái va chạm, ví dụ như mình lấy ngay mình đánh người khác nó cũng sạc điển mà tại mình không thấy. Tất cả những cái gì mà ra khỏi bản thể là thấy điển hết, mà tại mình đu đít cam mình không thấy. À, nhĩ thông, nghe một hiểu 10, là lỗ tai nó thông. Nhãn thông là dòm một mà hiểu 10, là con mắt nó mở. Tỷ thông là cái lưỡi, cái hửi của nó, hửi một cái mùi mà ra được nhiều mùi là cái mũi nó thông. Thiệt thông là cái lưỡi nó thông, một chữ mới biến hóa được nhiều chữ ha. Nhớ nha, khi mà mở là mở hết, ông Phật là ông mở toàn diện như vậy đó. Còn cái nghe là thấy, thấy là biết á, có một cái ví dụ trong một cái clip khác á, thầy có nói á, ví dụ như một người đi ra khỏi bản thể đi lên trời, thấy ông trời rầm một cái, có người thấy rầm một cái thì cái biết đó là cái trời rầm không, cái đó là sấm, âm một cái vậy đó là sấm. Rồi thí dụ như cái người khác đi ra cũng thấy, cũng nghe như vậy mà cái rầm từ xa mà chưa thấy, thì hai cái đó cũng là một. Đó là cái người xa rồi đó, người đi cao á. Còn ở dưới này là thầy cho một cái pháp mê pháp chấp như hồi nãy anh Bảo nói đó. Đó là cái trình độ thấp mà thôi.
Để cho nó ráng nó tu nữa.
Dạ, chúng thôi nên nó không thấy gì trơn, nó chán, nó buồn.
Thì mới tu có bao nhiêu mà đòi thấy, đuôi biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ muốn thấy liền đâu được.
Dạ, muốn giải tỏa nó cũng khó khăn lắm ạ, dày công lắm ạ. Rồi, tại sao nói tu trong rừng người? Rồi, em cho nghe cái clip này nha, anh Bảo nói thêm nha.
Cho nên các bạn, qua bài học, phải sôi nổi. Trong sự sôi nổi này, sau khóa học, các bạn về đi nghiền ngẫm, rồi các bạn thấy chợ đời, nó đương nhiên là thế. Các bạn minh, hẳn tu trong rừng người, để động làm tỉnh, để người làm rừng. Tha hồ đi đâu cũng vậy đó, đâu cũng là tiền nghiệm. Đâu là cũng là thiền đường, cả càng không vũ trụ. Nơi nào cái động nhiều, chúng ta thấy đó là tình. Nhưng mà phải hành, để thao gỡ nó ra. Thao gỡ cái nghiệp tâm, không nên trói buộc, không nên vùng bồi cái tánh hư tật xấu, tận diệt. Mà chúng ta noi theo cái hương tình thương và đạo, cái giới tình thương đạo đức, và đạo đức đó, cái hương đó, thương trực, sử dụng cái hương đó,
để cắt đứt mọi sự liên lạc ác nghiệp có thể gây vào tâm chúng ta. Cho nên nhiều người học đạo chưa hiểu cái gương, đó là cái gương tình thương và đạo.
Tình thương và đạo đức, rồi anh báo nói thêm đi.
Thì bây giờ thầy nói mình tu trong cái rừng người, cái con người ta là nó động loạn, mê chấp, nó đầy thử, đầy đủ cái sự kích động. Thành ra mình tu trong cái sự kích động. Mà mình tu đến khi nào mình kích động, mình biến nó thành tịnh. Như là mình phải dẹp bỏ cái tánh hư tật xấu mình sử dụng được cái gươm tình thương và đạo đức như thầy nói đó. Mình biết thương mình dẹp bỏ cái tánh hư tật xấu mình mới cắt đứt những cái ác nghiệp nó tới với mình. Tại mình đụng chạm nhiều á, cái rừng người là nó nhiều cái sự động loạn lắm. Còn nếu mà mình không có đủ cái sự thanh nhẹ là mình sẽ rước vô thêm, mình sẽ chìm thêm. Mà mình ráng tu thanh nhẹ thì mình biến cái động thành tịnh. Thì lúc đó mình mới mượn cái rừng người mà để mình tiến. Mượn cái sự động loạn, kích động, phản động này để cho mình thăng hoa. Cũng như là cái hoa sen mà nó cần bùng để nó nhoi lên vậy.
Rồi, câu tiếp theo ha. Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang.
Cái động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh? Nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh? Đó là ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhiệt, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc ngũ quang tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cuộc đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta analyze ra ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu biết. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có, ở thế gian này có mà trên trời không có, từng nào cũng có. Cái giác quan đó thôi mới thâu thi mọi sự việc.
Rồi, mình nói thêm ha. Tại sao nói ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang mới đạt tới mình?
Cái đó là ngũ sắc, ngũ quang là thầy nói tới ánh sáng rồi. Mà không có cái đó thì mình không có đi tới cái minh. Mình phải khai ra mà nó sáng từ bên trong ra ngũ sắc, ngũ quang. Thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Mình mới minh. Còn nếu không, không có ánh sáng thì đâu có minh.
Cái ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang em có nói nhiều lần á. Cái ngũ sắc, ngũ quang là do cái cơ tạng của mình, từ cái ngũ tạng của mình đó, khi mà nó phát sáng rồi đó, nó có nhiều cái màu, là có 5 cái màu, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng, đỏ, vàng, đen, trắng, xanh. Đó, 5 cái màu đó, thì 5 cái màu đó khi mà nó phát sáng á, khi mà nó phát sáng ra đó là ngũ sắc ngũ quang. Nhưng mà nó muốn thành huyền sắc huyền quang là có nghĩa là nó lấy từ cái ánh sáng của bên trên chiếu xuống đó, thì nó mới sáng được. Nó mới có cái màu huyền của nó. Ha? Thầy nói là dùng cái huyền điển của bên trên mình mới sáng được. Nó mới có cái màu huyền đó, màu đen đó. Nó mới sáng khác hơn những màu khác. Thì khi mình đạt tới cái trạng thái đó rồi là cái người đó rất là minh. Ha? Thì khi có
thấy tôi rồi nữa.
Nhà có nhật nguyệt đó, nãy thầy có nói có nhật nguyệt đó, khi đó là nó sáng rồi hết, có nhật nguyệt rõ ràng á, bên trái bên phải có đó, có mặt trời mặt trăng có hết, có sao có thấy hết. Rồi câu tiếp theo, huệ tâm huệ trí, cái này anh Bảo có nghe rồi nè, anh Bảo nghe trước nha.
Huệ tâm huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu. Thì khi mà đi tới khi mà quân bình á mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tầm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả cái vũ trụ mới thấy chân thật. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật, thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để Phật con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngủ huệ, ngủ kinh rồi nó mới ngủ sắc, ngủ quang, quyền sắc, quyền quang. Lúc đó kêu khai huệ ngủ tạng. Rồi từ tạng một phải hiểu.
cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu. À, mở huệ tâm hiểu cái đó. Học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình. Và để sắp đặt cái sao lại còn. À, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ. Lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ là mở huệ. Tự nhiên mình hiểu được họ mới mở huệ mà. Do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy. Tôi nói chuyện như vậy, tôi đâu cả. Sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này.
Trời, anh Bảo nói thêm ha.
Lì nói đi.
Mà anh Bảo có ghi không?
Có, okay. Lì nói đi.
Thôi anh Bảo nói đi, huệ tâm với huệ trí.
Huệ tâm là nó đi tới vô cùng.
Dạ.
Nhờ cái tâm điển, huệ trí là khi mình cái trí mình nó mở, kêu là huệ trí. Cái huệ tâm là nó cũng phải khai mở cái ngũ tạng bên trong này, nó mới đi tới mở cái huệ tâm được.
Còn gì nữa không anh?
Nói tiếp đi.
Thì hồi nãy thầy có nhắc tới cái ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan đó. Khi mà mình khai thông cái ngũ tạng này rồi, nó phát hoa phát sáng hết đó, các cái huệ nó phát sáng đó, thì cái ngũ huệ của mình nó có ngũ huệ là ngũ kinh nè. Ha, có cái, thầy nói chứ ngũ kinh đó, nhưng mà thầy không có nói nha. Em nghĩ là chắc các cái đường đi của cái tạng mình khi mà nó đi lên đó, rồi cái khi đó đó là ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan đó, gọi là khai huệ ngũ tạng, có nghĩa là các cái huệ nó phát sáng hết, huệ ngũ kinh, tất cả những cái gì ở trong cái phần ngũ tạng của mình nó đều phát sáng, thì gọi là khai huệ ngũ tạng. Thì cái đó học cái khóa siêu hơn ha, thì có nghĩa là lúc đó là cái ngũ tạng nó sắp đặt thành một cái xá quệ quốc ha, xá quệ quốc rõ ràng luôn. Cái huệ là có nghĩa là cái sự phát triển vô cùng tận, có nghĩa là cái phần hồn của mình đó, khi mà nó tức cuối cùng rồi nó là huệ hết đó, nó phát sáng, nó cứ đi lên 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 lên, nó là khí điển mà. Cũ niên diện bích
này nó rồi
nào
đâu rồi
giờ nghe ha, giờ nghe cái này nó khác chút xíu.
Người ta khi một ta nói chuyện chặt cái nó mở trời. Còn cái chuyện mình cứ giao dính nói vậy mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói vậy nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Đó là cái đen tối, cái chiếu mở, bị kẹt. Còn nói vậy, nó phải vậy. Đúng vậy. Nó mới đi chỗ quan thông. Nên tôi bây giờ đi. Cửu niên diễn bích 9 năm tôi ngồi, tôi ngó ra tường gì, tôi thấy chút con mình kia. Rồi để làm gì? À, cái đó không có hồn người ta được. Không hồn nó được. À, còn cái này nó cửu niên diễn tích là nhắm mắt, người ta nói cửu niên diễn tích là nhắm mắt, là nhó cái vách tường này cho nó thông suốt qua bên kia. Nó đem nó cửu niên diễn tích ngồi ngó vách tường nó lửng qua bên kia, chặt lắm rồi. Mình tu hoài không có thành. Mà đây mình nhắm mắt cái này, diễn tích là phá cái vách tường này mà để dọn thông suốt bên kia. Kiệt tuệ nhãn. À, cho nên sơ hồn là để tập trung ngay chính giữa, không có sao xíu, chính giữa đó đi mà thôi, không có đường khác. Người trung du mới là thấy đạo. Tại sao ta đặt cái sơ hồn của mấy người nó ngu luôn hả? Mấy người mà chỉ đường tu nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn cái cướp của anh ta. Tại sao nó nên làm cái đó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến, ngồi thiền nó nghĩ tập 7, tập 3, nghĩ chỗ này, nghĩ về tay trái, nghĩ tay mặt, nghĩ trước, nghĩ sau, cái đó nó không được, người đậm, không phải người tu, phạm tánh, à, cụ cho nên bắt nó sơ hồn để ngó thẳng, bất cứ gian nào, bất cứ sự trở ngại gì cũng ngó thẳng vào đâu, nó đi vô cái trung dung đại đạo, nó rõ ràng như vậy. Có đường lối chứ họ điên, mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có điên. Nó bán mình, nó ăn lúc nào cũng được, nó khôn lắm, nó không điên, nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi.
Rồi, anh Bảo có nghe cái thầy nhắc cái chữ tuệ nhãn không? Nằm đâu?
Tuệ nhãn nằm đâu?
Nãy ông thầy nói tuệ nhãn nằm đâu?
Không có để ý.
Rồi, giờ em nói lại ha. Bởi vì cho nên tất cả những cái clip của thầy á, tại sao em nói mấy người trẻ, tại những người lớn thì có thể khó hơn. phải nghe rất kỹ, nghe rất kỹ, nghe đi nghe lại ông thầy ông nói cái gì. Bây giờ em cho nghe lại, anh Bảo nghe nha.
Ừ. Người ta phi một ta nói chuyện chặt cho nó mở trời. Còn cái chuyện mình cái dâu dính nói về mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói về nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Đó là cái đen tối, cái thiếu mở, bị kẹt. Còn nói vậy nó phải vậy. Đúng vậy đó. Nó mới đi chỗ quan thông. Nói tôi bây giờ đi. Tưởng niên diện bích 9 năm tôi ngồi tôi ngó ra tường gì tôi thấy tuốt con mình kia. Rồi để làm gì? À, cái đó không có hù người ta được. Không hù người ta được. À, còn cái này nó cử niên diện bích là nhắm mắt người ta nó cử niên diện bích là nhắm mắt là nhó cái vách tường này cho nó thông suốt qua bên kia. Nó đem nữa cử niên diện bích ngồi ngó vách tường nó lẫn qua bên kia chặt lắc thôi. Tôi tu hoài không có thành. Còn đây mình nhắm mắt cái này diện bích này phá cái vách tường này mà để dọn thông suốt bên kia. Kiệt tuệ nhãn. À, cho nên soi hồn này đến đi tập tôi ngay chính giữa không có sao xuống chính giữa đó đi mà thôi không có con đường khác đường trung du
rồi biết cái đâu không trên bảo ở đâu
trung tim chân mày
đúng rồi tại sao nó là tuệ nhãn à mà không nói là huệ nhãn phải không
tại sao không nói tuệ nhãn
tại tuệ nhãn là mới bắt đầu nhìn thấy cái vách tường mà nhắm mắt lại thấy suốt ở bên kia thôi chứ chưa có mở sáng được có thấy được những cái như hồi nãy mà nói cái luồng điển cộng với cái bộ xương á đó. Đó cái đó là để đi cao hơn rồi nó đi tới cái huệ rồi nó yeah, phát
tuệ là thấy được cái gì
tuệ là chỉ thấy bằng cái thông suốt thôi thấy bằng cái sự thông suốt thôi chứ không có thấy cái gì xa hơn mới bắt đầu phát tuệ thôi có nghĩa cái tuệ cái nhãn nó cũng thấy
mới hết thấy tối rồi à.
Mới cái sáng rồi thôi bắt đầu thấy xuyên suốt được rồi đó bắt đầu qua vách tường là thấy thấu bên kia rồi đó nhưng mà đi xa hơn làm phải mở huệ
chưa có thấy xa hả
chưa bắt đầu mới có bắt đầu xuyên suốt thấy vách tường ngồi đó mà nhắm mắt thấy được bên kia là thấy đó cái đó là mới có tuệ thôi nha rồi cái khi tới cái huệ là nó rõ ràng từng nét ha hai cái này nó khác hay không cho nên cũ niên diễn bích người ta nói ngồi 9 năm là diễn bích đó mà không phải cái này là mình nhắm mắt lại mình thấy suốt qua bên kia được cái gọi là tuệ nhãn.
Người ta nói cũ niên diễn bích là người ta luyện người ta ngồi trước cái bức tường.
Dạ để thảnh gì?
Để xuyên qua bể cái bức tường thấy bên kia.
Đập cái bức tường hả?
Người ta nói ngồi trước và thấy bể cái bức tường thấy bên kia.
Chỗ đó nó có cái sơn đình đó.
Nhưng mà thiệt ra cái này là ta đang nói chuyện bên trong chứ không ai nói chuyện bên ngoài mà mấy người nó đem ra chuyện bên ngoài.
Người ta không hiểu á. Cho nên cái đó là cái sơn đình mình phải phá mình mới đi ra được. Rồi, cái câu này cũng hay nữa nè. À, cái này dính tới huệ nhãn nha. Tới cái huệ nhãn rồi, anh phải nghe kỹ nha anh Bảo.
Cái lúc này huệ không?
Tại cái bài này là bài huệ.
À.
Cái thầm nó đủ được lượng nó mới mở cái bài.
Thế sao?
Tại sao có người xuất hồn được mà không chưa mở
nguyện
nhãn? Hay là có người mở
nguyện
nhãn?
Không có, phải xuất hồn là nó phải mở nguyện nhãn. Rồi xuất hồn mà không mở nguyện nhãn nó láo. Phải thấy.
Mở nguyện nhãn trước
thì
xuất hồn.
À, phải thấy. Xuất hồn thì phải thấy nữa ra.
Thật ra cái
huệ
nhãn không phải là nằm đây mà khi mình xuất ra
mình
thấy
là... Xuất ra huệ nhãn là mắt thứ ba, nhắm mắt mình thấy. Còn mình xuất hồn đó là cái huệ nhãn của cái phần hồn. Huệ nhãn của phần hồn.
Thầy có nghĩa là mình mở đây không? Mình mở đây mình nói
cái lần ba. Cái đó là cái quan để đi. Còn cái phần hồn có huệ nhãn của phần hồn. Thấy rằng là...
Thấy không? Thấy không? Cái phần hồn nó có cái huệ nhãn. Mà khi người xuất hồn phải mở huệ nhãn mới được. Không có, không có đúng. Cho nên nãy em có nói.
Người ta xuất hồn mà người ta chưa có mở huệ nhãn thì sao?
Thì đó được, phải có thần lực dẫn đi với nó tới hù. Sao thấy nó đâu, thấy gì đâu. Khi mình đi ra đó, mình cứ hình dung ha. Cái luồng điển mình đi ra đó là từ cái phần xương sống đi ra qua hiệp tích rồi tới cái đỉnh đầu á, là khi xuất ra cái khỏi đầu á, là cái thanh khí điển đó, là cái thanh khí hồi nãy thầy có nói, cái thanh khí đó đi ra bằng cái luồng điển nó sáng lắm, nó sáng á. Như vậy á, nếu mà cái phần đó nó có hình hài tay chân á, hoặc còn thấp á, thì nó sẽ có cái phần huệ nhãn của nó mới thấy, nó có cái phần hào quang nó mới chiếu xa, nó mới đi ra được. Còn không nó tới hù thì nó đâu thấy gì đâu, nó phải bị người ta bóc đi chứ. Chứ vậy đâu là, thể nè.
Vậy là xuất hồn đâu phải chuyện đơn giản.
không phải là một chuyện đơn giản, phải kết tập, cái toàn diện kết tập là như vậy đó. Cho nên phải có đầy đủ các cái yếu tố thì mình mới đi ra được, chứ không phải cơ khơi mình đi ra. Nó đi ra dễ quá.
Không phải thì mấy tháng là xuất hồn được sao?
Có nhiều người cũng có đó. Nó có thích thức xuất hồn thì nó cũng đi được, mà nó đi theo kiểu của thần lực nào đó dắt nó đi, tại nó cứ mơ tưởng hoài cái chuyện đi đó, mà nó chưa có qua một cái trật tự nào hết trong cái bản thể mà nó đã đi rồi.
Phải dắt đi hả?
Dạ.
Dắt đi đâu đi đó hả?
Thì phải chịu thôi, tại vì đâu biết gì đâu. Thì đi cõi địa tiên cũng là giỏi lắm rồi. Mình nghĩ là thiên đàng là tại có dắt, Phật á.
Có khi nó dắt đi xuống dưới rồi nó cho coi thấy cảnh địa tiên.
Đúng, đúng rồi, nó cho coi đủ thứ. Không, đi xuống dưới thì nó sẽ cho thấy cái cảnh rất là sợ, dục đủ thứ hết. Nhưng mà cho đi lên địa tiên thì cũng khá rồi.
Nhiều khi nó là cảnh nào mà nó cho thấy tiên, thấy Phật rồi đủ thứ.
Đó, địa tiên đó. Địa tiên cũng là giỏi nha. Địa tiên là thầy nói là cũng đã qua được trên cái tầng đó cũng là cao rồi. Hả? Rồi, cái chỗ mà đi tới cái hiện tượng mà qua cái địa tiên á, thì ông thầy cũng có nói cũng là một cái giới thanh nhẹ, nhưng mà chỉ hơn cái giới cái thế gian này thôi. Nhưng mà một ngày trên đó cũng là một năm thế gian. Nhưng mà khi mà qua cái thế giới đó thì cũng có Phật, cũng như cái cảnh mà thầy nói là chạy áp phe đó, là những cái làm ăn này kia kia nọ, thì cho người ta thấy là có Phật, có tiên, có Quan Âm, có đầy đủ hết. Thì cái đó là cũng là một giới, nhưng mà nó chỉ là cái cõi địa tiên mà thôi. Kim Anh nó hỏi câu làm sao mở huệ nhãn. Thì đó, hồi nãy mình có nói rồi đó, muốn mở huệ nhãn thì tất cả trong cơ tạng mình phải được lập lại trật tự, theo cái trật tự khai thông cái ngũ tạng. Khai thông đầu tiên là khai thông thất trùng lạ võng, khai thông hết tất cả, ngũ tạng cũng được mở huệ, cái ngũ quẩn cũng được mở huệ, tất cả như nó kết tập lại thành một khối hào quang. Thì khi đó đó, cái huệ nhãn nó bắt đầu nó hình thành, nó phải được hình thành.
Thì hỏi bao nhiêu kiếp mới mở được huệ nhãn?
Thì đó thì đúng hơn, chứ còn hỏi bao giờ mới mở huệ nhãn thì cái ông Phật
điều kiện là... thì nói điều kiện nào để mở huệ nhãn thì đi mới nói đó.
Dạ.
Thì bây giờ bao nhiêu kiếp mới thực hiện được cái những cái điều kiện đó?
Dạ, thì điều phải nhiều kiếp.
Không biết bao nhiêu kiếp đến một cửa.
6 tháng à? Kim Linh nói 6 tháng mở được không? Nó mở được á. Mở cái Minh Cánh Đài á, đem theo cái cell phone này nó mở rồi đó.
Cái đó đâu cần 6 tháng, cái đó ra tiệm mua là có chứ đâu cần 6 tháng. Nó đến 1-2 ngày là nó giao rồi.
Không có phải, không có phải dễ vậy đâu, không có đơn giản ha. Muốn mở huệ là cả một cái sự kết tập của nhiều kiếp. Và nhớ là ông Phật ông xuống, ông phải ông đem nguyên cái phần của ông xuống, mà ông chỉ một tia điển ông xuống thôi. Tại ông đang ở đại định giới, có nghĩa là ông chỉ chiếu một tia điển xuống thôi. Nha. À, anh Cẩm Tú nó đã bị tắt tiếng ngoài, không biết tại sao.
Thì
mạng đó, mạng yếu đó Cẩm Tú.
Bữa nào thay cái mạng mới đi.
Cho nên khi muốn mở cái huệ nhãn là một cái người đạt tới trình độ thanh tịnh, bản thể này trật tự và cái xã hội quốc được thành lập, các cái huệ được mở thì cái huệ nhãn nó bắt buộc nó phải mở theo. Đó, nó cứ mở từ từ nhưng mà nó cách tập rồi là nó mở một lúc rồi nó đi ra ha, cái phần hồn nó đi ra. Còn mình thì phải chờ ha. Rồi, tiếp theo. Cái tệ quan, nó cứ dính tới cái tệ quan. Tệ quan này anh Bảo còn nhớ không?
Không.
Rồi cho nghe chút xíu điều rồi em sẽ nói thêm cái tệ quan. Tệ quan cũng hay lắm đó nha. Cho nên những cái từ này của ông Phật không á.
Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thật. Nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thánh Thật, Chúa để có cơ hội giải thoát. Đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn. Giết một lần mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100.000 người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó. Mang nghiệp sát rõ ràng, muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ, rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thế không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình.
phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được. Cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân. Nhưng mà phần có các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ, và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không làm một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đạo này, phê dèm đạo nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Hay á. Cái clip này tại sao không có, em không có cho nghe cái thề, coi cái thấy cái tệ quan? Thì trong các clip ở năm 1998 thầy có nói cái tệ quan. Cái tệ quan nó nằm ngay giữa trán ha, nằm ngay chỗ đó đó, ngay cái giữa trán đó là cái tệ quan. Nhưng mà ở đây á, câu hỏi đặt ra đó là khi mà thầy nói á, trí tuệ chúng ta mở thì cái trí chúng ta phải xét, xét rõ tận tình rồi cái tuệ quan nó mới mở. Có nghĩa là cái trí tuệ nó đã mở rồi thì cái tuệ quan nó mới mở, thì nó phát sáng ra đó, ngay cái giữa trung tâm, cái giữa trán á, nó phát
là
sáng.
Cái tuệ nhãn là trung tâm chân mày, là tuệ quan là giữa trán.
Dạ, cái tuệ quan là cái còn thêm cái từ nữa là cái gì, tuệ giác á, nó cũng có là cái tuệ giác luôn đó. Cái chỗ đó nó phát sáng ra đó. Mình làm thầy ông nói là khi ông định cái chỗ đó nó phải phát ra để nó thấy những cái phần ở phía trước nó đang làm cái gì, để nó bắt đầu nó phóng cái tia điện á, nó phóng cái tia điện. Cho nên nó khi mà ông Phật mà ông ở trước ở trên đại định giới đó, ông phóng cái tia điện xuống thì dưới này phần hồn ở đây nó hoạt động ghê lắm, nó hoạt động lắm. Mà không phải phần hồn nằm trong cái sáng nha, phần hồn nằm trên đỉnh đầu nha, nói trước cái phần hồn nó nằm ở trên lên đầu ông Phật, lúc nào ông nằm ở trên đó đó. Cái xác ông điều khiển hay lắm, cho nên cái tuệ quan mà ông định một cái là nó cứ sáng ra, là ông cứ điều khiển hết xuống sự việc xung quanh. Thì những cái câu hỏi mà đi tới ông á, rất là bình thản, rất là bình thường. Rồi cái câu tiếp theo ha. Lục tâm thông, thanh điển mới truyền pháp cho mình. À, cái này là nói cao lắm nha, giờ em cho nghe cái này ha. Còn vài câu
lục lượng là nó là lục tâm thông mà. Lúc đó mới nghe được chư tiên tư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rồi, ở trên mở, soi hồn cũng trên mở dưới mở, hai cái một lượt.
Yeah.
Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định à, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bình thường. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tính, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa, không được nghe bình thường. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã sơ hồn rồi, mình bịch hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thiền nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi. Thiền nhiều thì nhiều, rảnh là thiền, rảnh là thiền, rảnh là thiền. Nghe băng. Rảnh là thiền, rảnh là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Để thấy sợ. chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điểm truyền pháp cho mình được, để mình hiểu chân lý hơn và mình gặp chân lý hơn.
Cái đó hay lắm ha. Khi mà các cái luân xa của mình nó phát sáng rồi đó, thì cái lục tâm nó thông á, thì ở trên nó truyền pháp cho mình, đó là ông Phật đó. Khi mà cái bản thể của ổng mà ổng được khai thông á, thì phía trên nó bắt đầu cái phần hồn tức ở trên cao nhất á, cái phần trên cái đại định giới á, nó chiếu xuống để cho ổng thấy được những cái chuyện gì trước mắt để ổng giải cho mọi người. Đó là cái những cái thanh điển ở phía trên nó truyền cho ổng đó. Nha, cái lục thông nó phải thông. Rồi á, có thêm một cái nữa là khi mà cái người mà lúc mà mình học các cái lớp học như vậy đó, nó rất là cần cái sự thanh nhẹ. Có nghĩa là thần cần rất nhiều người hướng thượng, niệm Phật để làm cái gì? Để được những cái luồng điển của bề trên chiếu xuống cho mình. Tại vì mình không có thấy, thật sự mà nói tại mình không có thấy thôi. Chứ thật sự lúc nào cái luồng điển ở phía trên, đó, nhất là chư Phật, chư Tiên, lúc nào cũng chiếu cho mình hết. Cho nên ông Phật á, tuốt ở trên đại định giới cũng vậy, ổng cũng chiếu xuống hoài cho những người tu thanh nhẹ. Cho nên tại sao mình cần cái niệm Phật nhiều trong những cái buổi học về chân lý, những cái buổi học về những cái học về đạo, về tâm linh, người ta cần cái sự thanh tịnh lắm. Cho nên tại sao mà mình cần những cái đó? Tại những cái đó thanh tịnh rồi á, cái luồng điển nó mới chiếu hoài cho mình được. Còn nếu không á, mình động loạn, ví dụ như người này cãi với người kia, cái luồng điển nó vô không được. Còn khi mà mình niệm Phật hoài đó, tất cả mọi người niệm Phật á, thì cái luồng điển thanh nhẹ nó cứ chiếu, thì cái người đó nó cứ nói hoài. Cho nên tại sao mình cần nhiều người niệm Phật là vậy đó. Cho nên người ta không hiểu á, nếu mà ta không hiểu đó thì vô cái lớp học nó rất là lộn xộn. Cho nên tại sao cần có cái sự thanh tịnh của tất cả mọi người để hướng về một cái điểm nào đó, để cho cái sự chiếu, ban chiếu của bề trên nó xuống hoài cho mọi người. Tất cả những người mà thanh tịnh mà ngồi niệm Phật á, là những người đó hưởng nhiều nhất á. Mặc dù có khi họ niệm tới họ đi rồi mà họ không biết là gì, nhưng sau buổi thiền đó, sau buổi học đó là họ rất là thông minh và sáng suốt và hiểu rất là nhiều. Nếu mà họ nghe lại họ thông nhiều lắm. Cho nên tại sao những cái lớp học về tâm linh là cần những cái chuyện đó. Rồi câu tiếp theo, có trễ giờ anh bảo đừng có hối nha. Rồi tiếp tục.
Nãy thì nó có cái chương trình 3 tháng hay á.
Đã gặp chương trình 3 tháng đi. Rảnh là thiền. Rảnh là thiền.
Thiền là nghe băng nữa chứ không phải thiền không.
Dạ, rảnh là thiền, rảnh là nghe băng. Nè, ông thầy ông nhắc cái đó.
Chương trình 3 tháng thì sẽ thấy khác.
Dạ, cứ lập chương trình thật sự với mình, với cái trật tự là chắc
chắn. Nhưng mà không có làm những chuyện gì khác, chỉ lo thiền với nghe băng, lo cho phần hồn của mình. Chuyện thế gian là giao hết, bàn giao lại ai làm gì làm đi ha.
Dạ, không có lờ rước rác ha. Rồi, tiếp tục. Cái câu tiếp theo. Cái câu tiếp theo là hỏi chứ. Thấy là nghe. Thấy là nghe.
Nó phải có tiếng trong tiếng mái. Nó có tả có hữu. Nó có trượt có thanh. Nó có sáng có tối. Tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết. Có cái trong có cái mái. Rồi những cái vi vi mà còn nghe đó cũng còn nặng. Chừng nào hết nghe nè. Thấy là nghe. Thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thay vì tôi nghe lời nói có một câu à. Nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ tới vậy. Tôi thấy thì tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Nó kêu thiền giác thấy là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến tới chỗ cao. Từ cõi địa tiên, thiên tiên có âm thanh, qua cõi Phật.
Thấy không? Hồi nãy hay không?
Cầu quá.
Câu này là thấy là nghe. Đó, bây giờ tại sao nó thấy là nghe?
Thấy là nghe rồi đi tới ông Phật rồi.
Đó, thì đi tới đại định giới đó, thấy không? Đi ông, tới cái thiền giác rồi.
Ông đi tới rồi, ông đọc được hết kinh vô tự rồi, ông thấy một cái cảnh nào, ông ra biết bao nhiêu kinh.
Dạ, ông chỉ cần thấy một cái chuyện gì đó trên khiên không thôi. Ví dụ như ông thấy một cái xẹt ngang qua, ông biết trong đó ông sẽ diễn tả cho mình biết đó là phía sau của ông Phật là một cái đám đi theo lục căn lục trần dạng linh. Ông diễn tả cho mình nghe, ông nói chứ thật sự đâu có phải ông Phật. Ông linh lên, ông đi ra khỏi bản thể là ông thấy như là mình thấy, đâu có phải. Nó là những cái hình ảnh bằng điển quang, bằng ánh sáng. Cho nên tại sao nói thấy là nghe, là vậy đó ha.
Thấy một cái mà viết ra không biết bao nhiêu chuyện.
Nhà ông diễn tả cho mình nghe đó, thật sự ông diễn tả đó, ông diễn dịch đó, ông là đang dịch cho mình nghe đó, ông đang hạ xuống để ông gọi là gì, để có đề cái gì quên mất rồi, là giải mã, giải mã, giải mã cho mình, giải mã cho mình, đó là giải mã cho mình. Có một cái câu Kim Anh ráng ngồi niệm Phật nhiều chút nghe, muốn lập chương trình mà mỗi phút anh mình nói là rảnh là thiền, nghe băng thì Kim Anh nói là mỗi phút
đừng
nói dốc nha,
đừng có đặt nhiều quá lục căn, đặt nó lật lại là khỏi làm luôn.
Đừng nói dốc nha, ráng ngồi yên niệm Phật đi là được rồi.
Tụi nó dụ mình nó đặt chương trình mỗi phút đi rồi sau đó lật luôn khỏi làm.
Nên lúc nào cũng rút hết trơn.
Cái đó là bị gạt rồi đó. Cái đó nhiều người bị gạt mà không hay, khổ vậy. Lục căn đang nó gạt tinh vi lắm, nó gạt mình không hay. Nó nói cái này đồ này dễ, đặt chương trình 3 tháng quá dễ, tôi đặt chương trình mỗi phút cho coi rồi khỏi làm luôn.
Nên mày nói cái tự nói dốc này vậy đó. Rồi tiếp tục ha. Vía và hồn khai mở nhân quần. Cái câu này cũng khó ha, bây giờ nghe ha.
Vô cùng chân lý mênh mông, thực hành hóa giải muôn vòng chuyển luân. Chân lý thì vô cùng mênh mông lớn rộng, phải thực hành trong sự đụng chạm của đời lẫn đạo rồi mới giải được muôn vòng trong cơ tạng, trong trí óc của chúng ta. Nó chuyển luân mới tiến hóa theo đà tiến của chu trình tiến hóa. Vía hồn khai mở nhân quần, quy về nguồn cội pháp luân chuyển hòa. Từ vía cho đến hồn khai mở nhân quần, âm và dương đều khai mở trong nhân quần. Khi nó đến đây là nguồn cội, bây giờ nó phải trở về tới nguồn cội. Khi nó ra đi là nó phải trở về. Pháp luân là sự phát triển trong nội tâm. Đối với người tu thì dùng pháp luân thường chuyển mới hóa giải đi lên. Không còn xa cách bao la, biết mình biết họ biết hòa chúng sanh. Không còn sự xa cách bao la nữa, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi, thì lúc đó nó biết nó, nó biết thiên hạ, biết chúng sanh, biết hòa hợp với tất cả mọi nơi mọi giới để tiến.
À, cái câu này không phải thấp nha, nghe với sơ sơ đó không để ý, nhưng mà nghe kỹ là cái gì? Tại sao nói vía và hồn khai mở nhân quần? Anh Bảo hiểu không? Không nghe anh Bảo ơi, anh Bảo khóa rồi.
Vía và hồn khai mở nhân quần hả?
Dạ. À, cái này cao lắm nha, tưởng là đơn giản, không phải đơn giản, nghe kỹ.
Đi giải đi.
Bây giờ anh Bảo muốn nghe lại không hay là muốn em nói?
Nói giải đi.
Rồi, nói vía và hồn khai mở nhân quần có nghĩa là mình đi về tới cái nguồn cội rồi, khi đó là huệ tâm khai rồi. Cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho mình có cái huệ tâm khai như nãy thầy có giảng đó. Khi mà huệ tâm khai rồi đó, ở dưới này á, chúng sanh thiên hạ đều mình biết hết ha, mình hòa hợp được hết các cái cõi, biết mình, biết thiên hạ, biết chúng sanh, biết hết nhân quần ở phía này ha. Tại vì nhờ cái pháp luân nó mới phát triển cái nội tâm của mình, thì mình mới khai mở được, mình sáng được, thì mình mới thấy được cái chúng sanh dưới này là nhân quần. Mà phải quê về nguồn cội mới thấy được chuyện đó nha. Mà cái pháp luân thường chuyển phải đạt được cái huệ tâm khai. Cho nên nghe một câu nói của ông thầy không phải là đơn giản, phải ngồi nghe và hiểu, có nghĩa là phải nghiên cứu rất là kỹ tại sao ông thầy muốn nói đó. Cho nên những người trẻ đó chỉ cần ngồi niệm Phật để nghe thôi. Ha, nhớ cố gắng ngồi niệm Phật để nghe, để hiểu được ông thầy ông nói. Những cái lời của ông mình lướt qua thì mình sẽ không thấy cái gì đặc biệt, nhưng mà mình đi vô sâu rồi mình mới thấy được mỗi một câu của ông Phật nói là cả một cái sự thâm sâu thâm thúy trong cái lời của cái chân lý. Mà mình nghĩ mình nghe qua là không bao giờ mình hiểu gì đâu, mình tưởng là mình hiểu nhưng mà thật sự mình không hiểu gì hết.
Thì nó cũng phải đòi hỏi thời gian, nhiều khi vài chục năm, nhiều khi vài kiếp, chứ đâu phải dễ vậy đi.
Cho nên phải chịu khó dày công cố gắng. Thí dụ như mình được cái cơ hội mình ở nhà nhiều thì mình phải hành nhiều, phải học nhiều, cái đó phải có. Thầy này có nói đó, lập chương trình 3 tháng đi.
Nó rút ngắn bớt thời gian thôi chứ nó cũng đòi hỏi thời gian tính nhá. Dạ. Nhiều khi kiếp này không xong phải chờ kiếp khác nữa, chứ đâu phải dễ gì, không có gì đơn giản đâu.
Cho nên mình đừng nghĩ tôi biết hết rồi, tôi nghe băng thầy ngày 5-6 tiếng, 7-8 tiếng tôi biết hết. Không phải như vậy. Mỗi một câu nói của ông Phật là cả một cái sự thâm sâu mà không nghiên cứu không thể nào hiểu được. Cho nên mình nói tôi biết hết rồi, mình lướt qua đó, mình nghe không có được, mình nghe không có hiểu đâu. Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà không phải vậy. Rồi cái câu này minh tâm phục vụ, câu này cũng hay ha. Cho luôn cái chiến sĩ thượng đế ha, em cho luôn một lúc nha. Anh Bảo nghe hết rồi anh Bảo nói nha. Cái này có dính anh Bảo nè.
Anh Mark muốn xin thầy cho ý kiến của thầy về những việc làm của anh Mark ở thiền viện Mỹ Kim.
Thì anh Mark cũng linh tâm, tức là phục vụ cho quần chúng thì mình phải hiểu rõ mọi người muốn gì, chứ không nên làm ý muốn của mình, làm cho đại chúng để lưu niệm cho sau này. Không có anh Mark nhiều nữa, làm nhiều việc nhưng mà phải thấy rõ cái thị hiếu của quần chúng hơn, làm chịu muốn của chính mình.
Muốn thành chiến sĩ của thượng đế phải tu học nhịn nhục, nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng người kế tiếp đồng đi với mình. Chiến sĩ là hy sinh để dẫn người tiến hóa, đó là chiến sĩ của thượng đế. Còn chính mình không nhịn nhục, không hy sinh, không thực hiện, không bỏ một, không dày công thực hiện cái pháp thì làm sao mình có cơ hội dẫn dắt những người kế tiếp đồng đi với mình. Xin là chiến sĩ của thượng đế là vậy. Thượng đế luôn sẵn sàng ban bất cứ lúc nào cho đứa con hiểu nhịn nhục thăng hoa để dẫn dắt người kế tiếp. Đó là thượng đế là đại bi là gấp, lúc nào cũng ban chiếu cho các con này chịu tu. Cho nên người tu phải ý thức chúng ta là chiến sĩ của thượng đế, thì chúng ta phải nhịn nhục lo tu thân, nhịn nhục tối đa, óc chúng ta bừng sáng, chân lý mới truyền đạt cho người kế tiếp tiến thân như chúng ta. Đó mới là nhiệm vụ của một chiến sĩ tại mặt đất.
Làm việc mà mình engage volunteer làm lính chiến sĩ của thượng đế, mới vô làm việc luôn nó mau lắm. Còn kia người ta tu giải đại, để tôi tu tới A La Hán, rồi tôi tu tới cái gì đó, chết queo. Còn ở đây người tôi còn ăn trong bữa ăn, tôi cũng làm việc cho thượng đế. Tôi hoàn cái cũng làm việc cho thượng đế. Nói vậy, bất cứ hành động cử động gì cũng là của thượng đế mà. Tôi ở trong sáng, xong được sự sáng, tôi không còn bị bơ vơ nữa. Nghe không? Người kia tôi mới tới A La Hán tôi ngủm rồi, tôi không biết còn đi đâu nữa. Không biết. Tôi ăn ra suy vô lông tia là đời đời rồi, tôi không biết kem nữa. Tình nguyện trở nên một chiến sĩ của tôi đấy. Tôi không bị giới hạn, tôi không bị giới hạn bởi trách nhiệm không có nữa, mà lấy thứ không làm được.
Thường tháng ho ngay cũng làm việc cho thượng đế, nghĩa là thế nào?
Ho cũng làm việc cho thượng đế. Khi mà anh có điển là anh ho một cái cũng làm việc cho thượng đế.
Bởi cái ho của anh có thể làm tan cái chuyện của thượng đế.
Sức mạnh này không phải là tới giờ lúc tôi làm việc thượng đế, tôi bận quần bận áo tôi mới làm việc của thượng đế. Cái đó là sao? Cái ý chí của mình luôn luôn ở trong xây dựng cởi mở. Cho nên mình đi tới đâu, đậm tới đâu là sáng tới đó. Cái tiếng ho cũng là đậm, mà cái đậm này nó tập trung bởi ngũ hành điêu luyện. À, mỗi đêm thì nó điêu ngũ hành điêu luyện, mà ho một tiếng là qua giải những cái ngũ hành trực ở bên ngoài. Cho nên một cử một động đều là của thượng đế. Nhưng mà cho nên tại sao người đời này họ mến những người tu cao tu nhẹ? Tại sao cử động của người, vì cứ động của người là hỗ trợ đỡ xây dựng. Người không có vụ lợi mà đưa ngả người ta vào.
Rồi, anh Bảo nói đi. minh tâm phục vụ và chiến sĩ của Thượng Đế.
Thì minh tâm là cái gì? Minh tâm là con người phải sáng suốt nó mới kêu là minh tâm được. Mình làm việc minh tâm phục vụ, mình làm phục vụ cho người ta mà một cách sáng suốt, chứ không phải phục vụ một cách ngu muội. Sáng suốt là cái gì? Là mình phải biết cái quần chúng cần cái gì, mà mình cần đem lại cho người ta cái gì, chứ không phải mình làm theo cái ý của mình mà mình có gọi là minh tâm. Thành ra nó đòi hỏi cái sự tu học nhiều lắm, chứ không phải là mình nói bây giờ tôi minh tâm phục vụ. Tôi phục vụ thì có, nhưng mà minh tâm là phải đòi hỏi cái sự thực hành, nó mới sáng suốt, nó khai mở bên trong, nó mới đi tới cái minh tâm kiến tánh. Như là phải là chuyện dở, hồi nãy mình có nghe cuộc băng mà thầy nói về minh tâm kiến tánh, nó phải khai mở bên trong rồi nó mới đi tới minh tâm kiến tánh chứ. Đâu phải mình nói bây giờ tôi phục vụ là tôi minh tâm kiến, minh tâm phục vụ được đâu. Cái đó nó đòi hỏi sự thực hành. Nếu không mình làm chuyện bậy bạ rồi mình gặp cái phản động lực, ta quật lại, cái lúc đó mình bực mình bỏ. Nhưng nó không phải là minh tâm phục vụ. Thành ra khi mà thầy nói chữ minh tâm phục vụ là nó cao rồi. Rồi, gì nữa?
Rồi, chiến sĩ của Thượng Đế.
À, chiến sĩ của Thượng Đế cũng vậy. Điều kiện nào mà mình được đăng lính tình nguyện vô làm chiến sĩ của Thượng Đế là nó cũng phải đòi hỏi cái sự tu hành ghê gớm đó. Đòi hỏi như thầy ấy, tất cả là điển hết đó. Thành ra thầy nói cái tiếng ho cũng là điển, là tại vì cái ho của thầy không là nó cũng ra cái điển, mà cái điển nó giải tan cái trực khí cho mọi người. Thành ra mình phải hiểu để mình dẫn dắt những người kế tiếp, mình chân lý mình có thể hiểu được, nắm được, mình mới truyền đạt cho người kế tiếp, mình mới làm chiến sĩ của Thượng Đế. Và cái nhịn nhục của mình cũng phải là tối đa, chứ không phải là mình mới làm sơ sơ mình làm chiến sĩ của Thượng Đế đâu. Ai mướn mình đăng lính nhưng mà chắc gì ông nhận, đâu có nhận những thằng đuôi điếc câm đâu. Ở dưới thế gian này mà đăng lính mà mình đuôi điếc câm ở dưới thế gian này, nó cũng nhận, nó nói với ông trời không còn gắt gao không, đâu phải dễ chơi. Đâu phải muốn đăng lính ông trời là ông nhận liền đâu. Mình có biết sử dụng khí giới tình thương và đạo đức chưa mà đòi làm lính ông trời. À, thành ra cái chuyện đó mình đi giờ mình đang học để cho mình chuộc bớt cái tội của mình cho nó nhẹ, bớt cái tội của mình thôi. Mình là một tội hồn cũng như thằng tù á. Ai mà mướn thằng tù đi làm lính. Thì giờ mình đang học để cho cái hạnh kiểm tốt cho nó nhẹ, bớt tội đi, thả sớm. Rằng tù mà có hạnh kiểm tốt thì nó cũng thả sớm, thì mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình đang làm tù nè, giờ là ráng làm chuyện tốt đi, rồi bề trên xét là nó cho thả sớm thôi, chứ ai mà mướn mấy tù tâm tối như mình làm lính. Mình là cái chuyện đó mình đừng có mơ. Bây giờ mình chỉ học cái hạnh nhịn nhục, học cái hạnh phục vụ để cho mình giảm tội.
Dạ, yeah. Cái hồi nãy thầy có nhấn mạnh cái chỗ là chiến sĩ là phải nhịn nhục hay là tu thần cho có bắt buộc. Nhịn nhục tối đa thì khi đó óc nó mới bừng sáng, mình mới có cái chân lý để truyền đạt cho cái người kế tiếp. Có nghĩa là nói cái vị trí của một ông Phật, tại vì khi đó mình sẽ sáng, tại vì mình điều luyện được cái ngũ hành của mình rồi. Hồi nãy thầy có nói, nó hóa giải được cái ngũ hành. Mình đứng trên cái ngũ hành này mình điều khiển được. Cái điều kiện đó rất là cao. Có những cái clip khác đó, có một cái ở Thiền Viện Giới Kiên cũng có cái anh đó, anh hỏi muốn làm chiến sĩ Thượng Đế thì nói thì cũng có cái con ráng cái hy sinh nhịn nhục, nhưng mà thầy nói phía sau rất là cao. Lúc nào thầy cũng nói tới cái phần điều luyện về cái ngũ hành hết. Chỉ mình nghe sơ sơ mình tưởng mình chỉ làm phục vụ chút xíu là mình được làm chiến sĩ Thượng Đế. Không phải như vậy. Chiến sĩ Thượng Đế là mình phải biết được sáng tối, và đó là khi đó mình từ cái tối mình đi tới cái sáng, mà mình điều luyện được cái hóa giải được cái ngũ hành của mình, lúc đó cái óc mình bừng sáng. Mà muốn được như vậy, muốn được như vậy là phải khai thông cái bản thể này. Đó, khai thông như thế nào? Bắt đầu cái câu tiếp theo. À, cái câu này mới hay nè. Bây giờ bắt đầu vô cái câu này đó, là cái câu gần cuối rồi hen.
Con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn đó.
Nó sẽ mở, nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Vô ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn vậy, là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất tùng la võng là được cái gì đây?
Khai thông đến rất từng lâu là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhưng Thượng Đế được rồi.
Làm việc được. Trong khi thiền thế này,
con có nghe nói là khi mà cái tầng giọng nó mở á, thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Và cái khi mà bị trượt á, trượt khí á, thì cái người nó cũng lắc. Mà như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trượt khí hay là nó lắc?
Từ ở trong nó tung ra là biết ở trong nó mở, còn ở ngoài nó áp đảo vô nó lắc là bị trượt khí xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo nó làm cho cái cổ nặng như ngực nặng nó lắc á, đó là bị xâm chiếm. Còn ở trong nó tung ra nó lắc lắc chừng nào nó khỏe chừng ấy, lên tới cái tình số mà đúng rồi trụ thẳng không có lắc.
Ở ngoài mà thưa thầy, ở ngoài mà nó vô thì cái lắc nó làm cho người mệt
thế này, nó làm người mệt, nó nặng ngực, nó nặng ngực mà nặng cái óc luôn đó, ngoài áp đảo. Nó vô được ở trong đó là nó ở trong cái phòng đàm đó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia nó nọ, rồi nó nói con âm con lỗ tai mình nghe, nó nói nó điều khiển luôn. Còn cái đằng này pháp tương lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắp mà nó khỏe, chứ không phải là lắp là bị nhập. Cái lắp bị nhập nó mệt, lắc bị nhập rồi nó trong lỗ tai nó nghe chuyện này chuyện nọ, không có được.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô lỗ tai rồi sao để nó ra được?
Mình phải làm pháp luân chiêu minh, mình bỏ thiền, mình làm chiêu minh giải nó ra và coi lại món ăn thật sự, không cho nó lên men, không có ôn cúi thì nó không có chỗ ngự, à, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn cái thầy trường hợp mà ngồi mà mình cảm thấy mở quá mà nó ngồi không có vững, nó lắc người,
nó
ngồi không vững
thì phải giải, phải nằm chiêm minh
đi,
nằm đứng nằm
chiêm
minh thôi.
Thưa thầy, như vậy là cái trường đó là nó, ví dụ nó vô được ai đó, nó nhập vô rồi nó nói mình đai mình,
cái vô đằng sau óc á, hay là nó ở đằng sau cái tập á,
cái đó là khác với là ma nhập,
cái đó là ma,
cái đó là ma.
Thiên ma nhập sắc cũng vậy đó, nó khôn hơn một chút thôi.
Thưa thầy, cái đó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô. Còn cái ví dụ thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn mà cái tự khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người lắc á, thì nó cũng giống vậy đó không?
Nên nó là ôn thối rồi. Ôn thối là trượt khí, trượt khí là ma cái gì nữa.
Rồi, cái câu hỏi này hay lắm. Hồi nãy đó, ông thầy có nhắc tới cái chỗ khai thông tất trùng la võng của anh Bảo đó. Khi nó lắc người đó, tới cuối cùng thì sao? Thì nói trụ thể đó, thì nộp đơn được rồi đó. Thấy không? Hồi nãy anh Bảo có nghe không? Ông thầy nói là nộp đơn làm chiến sĩ thượng đế được rồi đó. Nhưng mà cái câu hỏi này đặt ra là cái khai thông tất trùng la võng. Thật sự nó là một cái đề tài. Chắc cũng khoảng 3 tuần nữa em sẽ ra. Cái khai thông tất trùng la võng để nói cái điều gì? Đó là một trong những cái bước khai thông của bản thể và khai thông tất cả. Em nghĩ những người cũ là những người mà sẽ thấy rõ nhất, và nhất là mấy anh á, dễ thấy hơn. Cái thất trùng la võng bắt buộc phải qua cái giai đoạn này, ai cũng vậy. Khi mà luồng điển nói mình đi ra, cái luồng điển mình xuất phát ra là phải có khai thông bắt buộc, ai cũng qua cái trạng thái này, thì những cái này mới là đúng. Tung ra, thầy nói là nó rung, nó lắc, còn nó giật nữa nha, có người nó giật nữa, nó phải tung ra rồi sau cuối cùng nó trụ thể thì nó đứng nó đi luôn. Cái đó phải có, ai cũng phải có, thì luồng điển nó bị ra mới là đúng.
Tại vì cái nếu mà mình thở mà nó không có đủ lực lượng, nó không có khai thông cái luồng điển, nó không có khai thông bên trong thì không thể nào nó khai thông cái rắc trùng la võng, là nó không thể nào rắc được. Tại vì nó chỉ có cái lớp bên ngoài thôi, nó chưa có đi vô sâu được. Khi nó vô sâu tại thất trùng la võng là nó nằm ở phía sâu. Mà mình thở pháp luân thường chuyển mà yếu á, là mình chưa có vô, chưa có đụng tới nó được, thành ra nó không có lắc.
Khi mà có một cái anh đó bên Úc nói là tại sao mọi người lắc mà con không có lắc, thì thật sự thầy cũng nói thì miếng sau nó rút thôi, nhưng mà cái đầu nó phải lắc. Tại vì nó yếu quá nên anh không lắc là tại có thể cái người nó quá ốm, cái bụng nó không có to được, là tại vì cái hơi thở không đúng rồi. Chứ nếu mà thở đúng, thở đúng là như anh Bảo biết, thở đúng là phải lắc. Nó lắc khủng khiếp lắm, nó lắc. Thầy nói là sập cái gác á, mình ít nhất là cái rường nhúc nhích đó, nhúc nhích dữ lắm á. Có thời gian, có người 18 tháng, có người 2 năm, có người 3 năm ha. Mỗi người khác nhau hết, không có giống. Nhưng mà phải khai thông cái trạng thái đó phải có.
Nếu mà không có là cái pháp luân chuyển quá yếu, là cái mất trung khí nhiều quá đó. Thành ra mình lúc mà mình thở pháp luân chuyển nó không có đủ cái trung khí nhất là mấy người sanh đẻ nhiều nó cũng bị hao nhiều lắm, thành ra phải tái hồi cái đó, khôi phục lại cái đó nó cũng khó khăn lắm, mà cái đó nó phải đủ lực lượng nó mới khai thông vô tới bên trong được.
Dạ, khi đủ lực lượng rồi là chắc chắn nó, khi mà nó ra rồi nó nhẹ lắm, và như vậy cái điển nó thật sự mới là cái điển nó đi ra, cái còn mà mình niệm Phật hay là mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng có người rút nhẹ đó thì nó chưa có khai thông bản thể, thì có nghĩa là cái bụng nó không có tròn, cái mặt nó cũng không tròn, vô vi là phải có bụng tròn mặt tròn, nó làm cho mình có cái bộ mặt tròn, chắc chắn nó phải sửa cái bộ mặt khi mà cái vũ khí truyền quân nó phải sửa.
Đừng có sợ mất eo à.
Đừng có sợ mất eo, phải hy sinh cái eo. Và những người ốm á, thì thật sự họ không có mập cái tướng, nhưng mà cái bụng họ phải tròn, cái mặt họ phải được rút lại tròn trịa. Cái đó là vô vi là như vậy đó. Thì cái luồng điển khi mà mình làm nó mới thanh nhẹ được, nó mới ra nhẹ được, và cái hơi nó mới đủ được. Nhiều khi cái hơi nó không đủ thì nó cứ cảm nhận thôi. Câu tiếp theo ha, cái câu này cũng hay lắm nè. Thanh tịnh kinh. Thanh tịnh kinh. Anh Bảo hiểu chữ thanh tịnh kinh không?
Dạ.
Rồi, bây giờ nghe cái chút xíu này ha, rồi em sẽ nói thêm. Còn một câu nữa mới hết nha.
Phát quang ra. Ở trên lòng Phật. Hay thân cảnh nó mình. Nó mình. Tại sao nó biết? Phát quang ra. Ở trên lòng Phật. Hay thân cảnh nó mình, nó mình. Tại sao nó mới quy về lỗ rút? Tứ hải vi gia, bốn điểm hợp lại một nhà. Thanh tịnh kinh mở mới biết được của mình. Khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trong tim bộ đầu, và chúng ta niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì cái thanh tịnh kinh á, có nghĩa là thầy có nói nhiều cái trường hợp đó nha, thanh tịnh kinh điển quang, hay là nguyên lý thanh tịnh kinh, hay là chơn pháp thanh tịnh kinh, tất cả đều quy về một cái chuyện chung, đó là khi mình niệm Phật là trở về với sự thanh nhẹ, có nghĩa là cái cơ tạng này được khai mở thì thanh tịnh kinh nó sẽ mở, các cái thần kinh nẻo hóc nó cũng được khai mở và phát quang ha. Thì cái đó gọi là thanh tịnh kinh, thanh tịnh kinh điển quang hay là nguyên lý thanh tịnh kinh, tất cả những cái đó đều gọi là thanh tịnh ha. Cái câu cuối cùng, cái này phải hỏi riêng, nhưng mà em nghĩ là bạn Đạo muốn em nói, nhưng em nghĩ là anh Bảo nói trước nha. Đấy, những cái câu hỏi của bạn Đạo có khi lặp lại nhiều lần giống nhau thì có thấy cực nhọc và chán nản không? Cái này em muốn đặt cho anh Bảo là mỗi một tuần có 3 lớp học giống nhau, anh Bảo có thấy chán nản và cực nhọc không? Thì mới là đúng.
Mỗi lớp nó đâu có giống nhau. Mỗi lớp nó coi vậy chứ cái luồng điển nó cũng khác, mà cái đề tài học nó cũng khác. Cái lớp này thì mình khai triển đủ thứ vấn đề hết, thành ra nó rộng hơn nhiều lắm. Còn mấy cái lớp kia là mình chỉ gò bó trong mấy cái mục B8 thôi, mà mấy mục B8 thì có cái thư ngõ của thầy, khi nào có tài liệu thì nói sâu hơn. Còn khi mà ông nói cao quá mà những cái từ mình không hiểu, cũng như tuần này á, thì mình nói nó nhanh hơn. Rồi mấy câu mà vấn đáp thì thầy trả lời hết rồi. Chỉ có những cái nào mà mình thấy hơi thắc mắc thì mình hỏi thôi. Chứ nó không có phải khai triển sâu như cái khóa này.
Yeah.
Ai mà có nghe 3 khóa thì sẽ thấy được cái, thấy rõ cái sự khác biệt liền. Không có giống nhau.
Thì ở đây em cũng nói thêm. Tại vì bạn Đạo muốn em nói. Nhưng mà em nghĩ là thật sự mà nói, mỗi cái câu hỏi đó, mỗi một lần mà có những cái câu hỏi là phải một bài học. Em phải học rất là nhiều, mặc dù em nghe rất là kỹ trong những cái lời giảng của thầy, nhưng mà mỗi một câu hỏi làm phải nghiên cứu thêm. Trong cái quá trình mình học và trong quá trình mình hành đó, mình phải thấy được những cái mà thầy nói là nó đúng ở cái điểm nào, tại sao mình có những cái đó mà mình không đạt được những cái điểm thầy đã nói. Thì cái đó mình thấy được, mình thấy mình học được, mình lặp đi lặp lại như vậy. Thầy nói đó, người ta hỏi thầy 1 triệu lần thầy vẫn nói, thì cái này có nhiều khi lặp đi lặp lại có 1-2 lần thôi, không có sao hết. Khi mình dấn thân vô một cái chuyện gì đó, mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường và tự nhiên, thì nó sẽ có được những cái kết quả rất là mỹ mãn, có nghĩa là nó sẽ tới với mình hoài, người ta sẽ tìm mình. Có nghĩa là người ta sẽ tìm mình để được hỏi những cái câu hỏi đó và mình cũng được học từ những cái câu hỏi đó, chứ không có thấy sự cực nhọc và chán nản ở đây. Lúc nào cũng thấy một cái câu hỏi là một cái bài học cho mình học thêm, để mình có cái kiến thức đi mình nhớ thêm thôi. Bởi vì mình đi ra khỏi cái bản thể chỉ có cái thức đi ra mà thôi, chứ không phải cái thể này đi ra. Cái thức mình đi ra, khi cái thức mình đi ra là mình có được cái gì mới là quan trọng. Không cần mình phải nói là cái khóa học này được nhiều người nghe, không phải, mình chỉ nạp gói gọn trong cái luồng điển trong cái khóa học này thôi. Còn những người có duyên mà người ta không thể giữ cái khóa này, người ta vẫn nghe lại, thì cái đó là cái duyên của họ. Chứ mình không bao giờ mình ép ai nghe và cũng không ép ai học. Mình chỉ học trong cái điều kiện mình có trong cái tự nhiên, và mình học trong cái tự nhiên mà có mà thôi. Thì không bao giờ mình thấy chán nản. Đời cũng như đạo cũng như vậy đó. Mình ra đời mình làm việc cũng vậy, mình không có thấy chán nản trong cái công việc của mình. Và mình làm với cái tâm của mình thì chắc chắn là lúc nào ông Thượng Đế ông cũng chiếu cố tới mình, và mình sẽ khác những người khác. Trong đạo cũng vậy, mình đừng có đặt cái mục đích của mình à, phải có nhiều người nghe để được nhiều người biết đến. Cái đó không có nên. Không có nên đặt cái niệm cái mục đích đó ra. Mình chỉ nói trong một cái tự nhiên và hồn nhiên, mình biết được cái gì, mình hiểu được cái gì, mình nói để chia sẻ cho những người khác. Chứ không phải là mình muốn người đó muốn mình, người đó nghe để mình được cái điều này, mình được cái điều kia, hay là mình không thích cái điều này, mình không thích điều kia. Cái đó vẫn còn cái kẹt. Mình là phải trong tự nhiên và trong cái nhàn hạ để mình hiểu được. Mình hiểu không được thì mình sẽ bữa khác mình sẽ hiểu. Bữa nay mình hiểu chút xíu, ngày mai mình hiểu chút xíu. Cho nên tại sao mình ông thầy nói mình nghe đi nghe lại là vậy đó. Tại vì ông Phật ông nói mỗi lúc mà cái trình độ mình lên chút xíu rồi là mình nghe đi nghe lại, là mình thấy có sự khác nhau rất là nhiều. Cho nên ở đây hỏi em thì em sẽ nói là em không thấy cực nhọc và không thấy chán nản. Và rất cảm ơn những người đã đóng góp những câu hỏi này, và cũng cảm ơn những bạn đạo đã lắng nghe những câu hỏi này. Em xin kết thúc ở đây.
Có cơ hội để ôn lại bài và đào sâu hơn, chứ nếu mà đào không hỏi kỹ thì mình đâu có dừng lại mà mình đào sâu thêm. Thành ra mỗi lần đặt câu hỏi, bây giờ cũng câu hỏi đó mà mấy tháng sau đặt lại là mình cũng sẽ trả lời khác. Tại trình độ mình, nếu mà mình đào sâu, mình tiến quá thì mình cũng sẽ hiểu nhiều hơn, chứ đâu có phải nhiều đó. Chân lý là vô cùng mà. Thành ra cũng một câu đó mà bây giờ đặt tháng này khác, vài tháng sau đặt có thể là mình tìm thêm những cái khác nữa. Chứ đâu phải chỉ có nhiêu đây.
Dạ, còn thí dụ như mình trong cái tâm mình muốn có cái dấn thân vào cái con đường đạo để giúp đỡ những người khác, là mình bắt đầu tiên là mình phải luyện cho mình trước, cái luồng điểm của mình phải đứng đắn một chút. Chứ nếu không thì bên trái bên phải gì mình cũng dòm ngó, bên trái bên phải gì mình cũng đã phá, thì cái đó không có nên. Mình chỉ lo sửa mình trước, mình không có quyền gì hết, mình chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh mình mà thôi. Cho nên cố gắng luyện cái luồng điểm mình trước, đầu tiên là phải niệm Phật cho nó rõ ràng cái chương trình của mình. Chứ không thì cái luồng điển của mình nó sẽ phóng đi rất là nhiều cái tư tưởng không có hay. Tất cả những người mà thích mình, ví dụ như trong 100 người thì có 90 người thích mình, 10 người không thích, cái đó là đúng. Còn 100 người mà không thích mình, cái đó là không có đúng. Cái luồng điển đó mình phải coi lại mình, chứ không phải coi lại người ta. Cố gắng ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Em kết thúc ở đây. Tên Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bây giờ mình học cái bài của tuần này thì nó cũng hơi cao, mà những cái của thầy giảng nó cũng không có tài liệu nhiều. Mình ra để coi mình nói được cái gì mình nói thôi ha. Tuần này học bài phân giải. Phân giải chân hồn tự xuất ra, nhẹ nhàng ổn định tự phân qua, vui trong thanh tịnh tình giao tiếp. Thanh tịnh chân hồn tự phân qua. Trong cái bài này thầy xài mấy cái chữ phân, tới ba chữ. Chữ phân giải, phân hòa và phân hòa. Tự phân hoa là phân hòa đấy. Không biết là viết là phân hoa hay là phân hòa, không biết. Thì mấy cái chữ này.
Phân hòa anh, phân hòa.
Phân hòa
hả? Dạ, phân hòa rất là nhiều.
Thành ra thầy xài mấy cái chữ này trong mấy cái thư ngõ rất là nhiều. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy giảng đạo thì không có xài mấy chữ phân giải thì có. Nhưng mà phân qua, phân hòa, mấy cái đó thì thầy ít có xài lắm. Thành ra mình không có tài liệu. Có thể là mấy từ này chỉ xài cõi bên trên hay sao. Tại cùng băng này thầy nói vô câu đầu là thầy nói xuất ra rồi. Đi cái cõi trên nè. Phân giải chân hồn tự xuất ra. Thì bây giờ mình phân giải mình có thể hiểu như thế nào? Mình hiểu như thế nào thì mình nói như thế đó. Cái gì phân giải? Em muốn đóng góp? Có mở mic rồi nha. Ai muốn đóng góp không? phân giải thì bây giờ không ai đóng góp thì mình nói cái gì mình hiểu mình nói cái đó nè, không biết là tại vì mình không có tài liệu. Phân giải thì cái mà về điển giới á, mình cũng phân giải mà mình mượn cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh khí điển vô, mình phân giải ở trong cái tiểu thiên địa này ra. Thì trước hết á, là trượt ra trượt, thanh ra thanh, thì lúc đó mình mới khứ trượt lưu thanh được. Cái phần nào thanh thì mình đem lên cái đỉnh đầu mình lưu lại, còn phần nào trượt á, thì mà nó nhẹ thì mình đem lên đó thì nó rớt ra. Còn những cái phần nào quá nặng á, thì nó ra đường đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lông. Thì cái đó kêu bằng phân giải, là dùng cái pháp luân thường chuyển. Rồi sau khi mình khứ trượt lưu thanh á, thì cùng lúc mình cũng thanh lọc ở trong cái bản thể của mình. Mình sắp lại cái trật tự của mình, cái phần nào ra phần đó. Trong cái ngũ tạng của mình nó phải tách rời nó ra. Là thanh kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả, là mình phân nó ra. Rồi mình mới giải những cái phần hỗ trợ. Thì nãy mình nói trong cái người mình đã có những cái quả đó. Thì nó có quả can, có nó quả tâm, nó có nói chung là quả tặc, là mấy cái lửa mà nó đốt nóng quá. Nó cũng như ông Tư nói trong cái cuốn Kinh A Di Đà là năm cái lửa mà ngũ tạng mình nhóm lại á, thì nó nóng hổn lắm. Thành ra mình phải tách nó ra cho nó điều hòa trở lại. Thì con người nó không có còn bị mà nóng tánh, hay là nó nổi nóng, hay là nó nôn nóng á, là cái đó nó làm cho con người ta nó không có động loạn. Con người ta mà khi mình đụng cái chuyện gì mình nổi nóng lên hoặc là mình nôn nóng á, là con người nó mất cái sự quân bình và nó mất cái sự thanh tịnh nè. Thành ra mình phải giải cái quả nó ra. Thành ra mình mới dùng cái thiên quả là cái thanh khí điển của trời đất nó xuống, mình quá giải cái trượt điển đó, lấy thanh điển, lấy cái thiên quả đốt cái trượt quả là vậy, mình giải cái quả tặc này ra để cho con người mình nó đi ổn định. Nói về cái đó là nói về cái phần mà quá giải, cũng như mình dùng cái pháp luân chiếu minh đó, mình cũng phân giải những cái luồng điển của phân tán nó ra, đừng có cho nó đóng cục, đừng có cho nó dồn lại thì nó sẽ thành một cái khối nó không có tốt. Mình cái trượt tiễn mình phân nó ra để mình giải nó ra. Thành ra mình làm pháp luân chiếu minh mình cũng phân giải cái điển trượt của thức ăn mình đem vô hàng ngày á. Rồi mình niệm Phật nó cũng giải. Thì cái đó là mình mượn cái pháp để cho mình phân giải những cái luồng điển ra, cái phần nào ra phần đó, để mục đích là để mình đi tới cái sự ổn định và thanh tịnh. Thì lúc đó cái chân hồn của mình nó mới trở về cái hồn của mình, nó mới trở về cái vị trí của cái chân hồn được. Còn nếu không, nó không có trở về cái vị trí của chân hồn được. Rồi cái chân hồn mà muốn mà thanh tịnh trở về cái vị trí của chân hồn á, thì phải học đạo được bao nhiêu, thì phải truyền bá lại cho lục căn lục trần bao nhiêu. Tại tất cả trong người mình là một cái cộng đồng tiến hóa. Không thể nào mà nói chỉ còn một mình phần hồn tiến hóa là đủ rồi. Một mình phần hồn tiến là không bao giờ đủ. Cho nên lúc mình niệm Phật, mình cũng phải kêu lục căn cần nó niệm chung với mình. Vạn linh nó đồng niệm với mình. Để đi tới cái sự đồng nhịp, nó mới tiến hóa được. Thành ra mình phải đi dẫn dắt tụi nó đi tới cái chỗ quy nhất. Là nó hợp nhau lại hết. Ba thống nhất thượng trung hạ. Ba giới nó mặc dù nó trình độ nó khác nhau, mình phải nâng cao nó lên cho nó nhập một. Thì lúc đó phần hồn mới trở về cái tự chủ mà mới sáng suốt mà thanh tịnh được. Thành ra nó đòi hỏi cái sự phân giải của phần hồn cho lục căn trần. Lục căn trần và vạn linh nó rất là chậm. Cũng như mình đối với ông Phật mình cũng là chậm. Ông ấy nói đi nói lại rất nhiều. Mình mới vô thì lục căn trần cũng vậy. Bữa nay nhắc, ngày mai nhắc. Phạm rồi tái phạm là vậy. Tại nói nó không vô. Cho nên mình phải bị học qua cái bài mà phạm rồi tái phạm để thức tâm. Thành ra mình phải phân giải hoài đến lúc mà đạt tới trở về cái vị trí của chân hồn rồi đó, là thanh tịnh, sáng suốt rồi đó, thì tự động nó xuất ra. Nó tự trong cái tự nhiên và hồn nhiên, mình đúng cái tiêu chuẩn thanh nhẹ, thanh tịnh thì tự nhiên nó xuất ra. Chứ không phải nói về tôi muốn xuất hồn mà nó không xuất. Không? Còn mình nói xuất hồn lên Đại Lễ Phật, khi mà mình ngồi thiền định đó, là cái đó mình đặt cái hướng đi cho nó. Nó có đi, nó có đường hướng đàng hoàng. Chứ không phải là tôi mong muốn xuất hồn mà tôi không có làm, mà tôi muốn không có trở về thanh tịnh, thanh nhẹ mà tôi muốn xuất hồn thì nó không có xuất được. Có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Phân giải chân hồn tự xuất ra. Rồi, như không ai đóng góp thì mình tiếp tục. Nhẹ nhàng ổn định tự phân qua. Thì khi mà phần hồn xuất ra được rồi, đương nhiên là phần hồn nó đã nhẹ nhàng rồi, nó mới xuất ra được. ổn định rồi, nó không còn bị động loạn nữa. Rồi mà lên trên á, thì đâu phải là mình đi một cái lèo, khi mình qua ra khỏi bản thể là mình đi một cái ào là mình đi qua tới hết hết giới này tới giới kia đó. Mình phải qua từng giới một, mình phải qua từng cái thử thách một, mình phải qua từng cái sự thanh lọc một. Thì mình phải muốn phân á, khi mà thầy dùng chữ phân á, tôi nghĩ là phải có cái sự sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt, ổn định rồi mình mới phân được. Còn nếu không, mình không có đủ sáng suốt mà để mình phân, thì mình phân nó được á, mình mới qua được. Thì bây giờ mình lên trên, thầy nói trước hết là mình bị ma quỷ thử thách. Ma quỷ thử thách á, mà mình không có cái sáng suốt, mà mình lấy cái sự nhịn nhục ra, mà lấy cái tinh thần mà bình đẳng, mà thức hòa đồng ra mà mình đối xử á, là mình qua không được. Ma quỷ nó chặn đường, nó quánh mình tiêu tan. Thành ra mình phải nhịn nhục, mình phải niệm Phật, mà mình phải nâng cao cái sẵn sàng ban chiếu cho nó thì mình mới qua được. Thì cái đó là một trong những cái thử thách của cái người mà khi mà qua bước vô địa giới. Rồi qua trên đó là còn phải thử lửa nữa, cũng đủ thứ nó thử thách mình, còn phải qua nhiều, chịu nhiều cái cuộc thanh lọc nữa. Mà cái đó nó đòi hỏi mình phải có sự sáng suốt. Rồi mình muốn bước qua từ cái từng điển này qua tới từng kia là mình cũng phải thanh nhẹ lắm. Mình cũng phải sáng suốt thanh nhẹ, mình mới điều luyện mình mới qua được. Chứ không phải muốn qua là qua. Nó nhiều tầng nó chẳng thấy nó mỏng như vậy, nhưng mà bước qua không được. Là cái trình độ điển mình không có, nên là đòi hỏi cái sự thực hành của mình rất là nhiều. Có ai muốn đóng góp câu này không? Có thì tiếp tục. Vui trong thanh tịnh, tình giao tiếp. Thì mình bước tới vô trong cái cõi thanh nhẹ thì lúc đó mình sẽ hưởng được cái niềm vui, mà cái này vui trong thanh tịnh chứ không phải là vui trong cái động loạn. Vui trong động loạn thì khi mà ngoại cảnh nó làm cho mình vui, hết ngoại cảnh mình là buồn. Cũng như thầy nói, mình đi nghe nhạc, mình nghe ca nhạc, cái mùi nhạc nhất thì mình trở lại mình buồn. Còn cái này là mình từ trong thâm tâm của mình hưởng được cái sự thanh nhẹ, trong nhờ cái sự thanh tịnh của mình thì nó sẽ phát triển hoài hoài, mà lúc nào nó cũng còn, là do cái sự thanh tịnh của mình đã duy trì được. Vui trong thanh tịnh, tình giao tiếp. Cái tình giao tiếp thì mới biểu lộ được cái tình cảm thật sự, cái tình thương yêu thật sự trong tâm hồn của mình thì mới giao tiếp từ giới này tới giới kia. Thì ông Phật, ông khi mà ông khai triển được cái thức hòa đồng thì ông sẽ hòa cảm tới, hòa đồng với tất cả ba giới, là luôn luôn phóng từ điển để giúp đỡ mọi người, là giao tiếp bằng cái luồng từ điển của mình, giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, chứ không phải là bằng cái đôi môi mà không có sự thực chất ở bên trong. Thánh tịnh chân hồn, tự phân hòa. Thì khi mà phần hồn, cái chân hồn của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì nó mới phân ra, nó mới biết được là cái giới nào nó phải làm như thế nào để nó hòa cảm với cái giới nào, bằng cách nào, và nó hòa với, nó phải phân ra thanh nhẹ, nhẹ theo nhẹ thì mới phân qua, nó mới hòa với những cái giới thanh nhẹ cao hơn nữa để tiến hóa nữa. Rồi những cái giới thấp thì cũng hòa, hòa bằng cách cứu độ, bằng cách phân, phóng cái từ điển của mình để cứu độ mọi từng giới, để thấy mọi người cũng là mình cũng là mọi người, thì lúc đó mới phân được, hòa được. Là nó đòi hỏi cái sự thanh tịnh và đòi hỏi cái sự hào quang nó dồi dào mới phân hòa được với tất cả các giới, ba giới, thức hòa đồng hoàn toàn mở. Rồi, chấm dứt ở đây. Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp và theo dõi của các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise, cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise, cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise, cảm ơn gặp lại tuần sau.